Cung thỉnh đại chúng chắp tay niệm Phật cầu quý vị.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, thì hôm nay hội đủ duyên lành chúng tôi giảng đầu tiên ở tại nước Đức, tức là chúng tôi đi vằng Pháp bên xứ châu Âu. Hôm bữa giờ là chúng tôi đi hai nơi, tức là chúng tôi đi qua nước Pháp, mở khóa tu được 2 ngày, thứ Bảy và Chủ Nhật. Kế là chúng tôi qua bên Bỉ, mở khóa tu 4 ngày, thứ Năm, thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ Nhật. Mà tôi thấy những cái nơi mà chúng tôi đi qua, mở khóa tu á, thì tôi thấy Phật tử tu hành rất là nghiêm túc. Buổi sáng họ ngồi thiền, rồi họ làm lễ Phật, kế là nghe chúng tôi nói những cái thời pháp thoại thanh vấn, thì tôi thấy sự học hỏi bên cái xứ này họ rất là tha thiết. Thì hôm nay là ngày 20 tháng 7 năm 2015, hôm mấy? 20 tháng 6 năm 2015, nhằm ngày mùng 5 tháng 5 năm Ất Mùi. Mùng 5 tháng 5 là quý Phật tử biết ngày gì không? Ngày Tết Đoan Ngọ. Thì hôm nay là chúng ta học một cái bài pháp, mà cái bài pháp này là chúng tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy. Tôi giảng chậm thôi, hồi xưa tôi giảng rất nhanh lắm, nhưng cái bài pháp tôi giảng chậm một chút, bởi vì có một số Phật tử nói như thế này, không hiểu sao có một số người chúng ta học Phật pháp cũng nhiều, nhưng mà chúng ta chưa có buông xả gì bao nhiêu. Thì không những ở cái xứ châu Âu, mà tất cả những người học Phật của chúng ta đều có một cái nghi vấn, mà tại sao chúng ta học Phật pháp nhiều á mà cái tâm mình buông xả nó không có hết, nó vẫn còn dính mắc nhiều. Thì thôi mình ở nhà sướng hơn đi học Phật pháp. Có những người họ đưa ra những cái điều đó cho chúng tôi. Rồi có những người họ nói là bây giờ mình đi tu thì mình cũng chết, mà ở nhà thì cũng chết, vì đi đâu nó cũng chết, thế thôi ở nhà luôn, không đi tu nữa, đúng vậy không? Mà đi tu thì nó tốn đủ thứ chuyện hết. Thì xin hỏi Phật tử là bây giờ mình đi tu á, mình có đỡ khổ hơn hay không, hay là mình ở nhà thì khi mà cái khổ đến như thế nào? Ở đây tôi đưa ra cho quý Phật tử một cái điểm cho mình thấy. Chẳng hạn như lúc trước tôi ở bên Việt Nam, thì tình cờ tôi thấy một cái vụ tai nạn. Hai người cùng đi trên một chiếc Honda, mà khi bị tai nạn á thì hai người đều rớt xuống, té xuống đất. Mà khi té xuống đất á, thì hai người đều va vào cái trụ cột điện. Mà cái người thứ nhất á, thì chết, mà cái người thứ hai thì không chết. Có những người nói là do cái số mệnh, do cái định mệnh, đúng vậy không? Nhưng mà khi những người đến cái hiện trường ta coi cái vụ tai nạn á, thì mới phát hiện ra rằng cái người thứ nhất á, họ không đội cái mũ bảo hiểm, cho nên khi mà qua vào cột cái họ chết. Còn cái người thứ hai á, được trang bị cái nón bảo hiểm rất là kỹ, cho nên khi mà qua vào cái cột điện á, họ không chết. Quý tử theo dõi từng phút nha. Thì trong kinh A Hàm, Đức Phật cũng đưa ra một ví dụ. Phật nói như thế này: này các tỳ kheo, quý như cái hai người cùng rớt xuống một cái hầm xí. Quý Phật tử biết rồi, mình rớt xuống hầm xí rồi sao? Thơm không? Không bao giờ thơm. Nhưng mà người thứ nhất á, được may mắn, được dòng tộc, được bà con, được những người thân khi quốc lên, họ tắm rửa cho người đó. Khi tắm rửa xong, họ sức dầu thơm lên. Người thứ hai không được may mắn, khi họ rớt xuống cái hầm xí, không được ai quốc lên. Mà khi mà được lên bờ, cũng không ai tắm rửa cho họ, cũng không ai sức dầu thơm cho họ. Này các tỳ kheo, Như Lai nói rằng người thứ nhất và người thứ hai cũng sanh ra trong cuộc đời này, cũng gặp cái khổ nạn, cũng gặp cái khổ đau. Nhưng mà sở dĩ mà cái người thứ nhất họ không khổ, không buồn, không bị xúc não, vì họ được người thân họ vớt họ lên, tắm rửa cho họ, rồi gì nữa, sức dầu thơm cho họ. Còn cái người khác á, cái người thứ hai thì không được. Đó là hai cái câu chuyện mà chúng tôi nêu lên. Rồi bây giờ tôi kể cho quý Phật tử một câu chuyện thứ ba nữa, là trong thiền thoại kể một câu chuyện như này. Có một cái anh cư sĩ, khi mà anh bước ra khỏi nhà một đoạn đường thì bất chợt trời đổ mưa lớn. Khi mà trời đổ mưa rồi, anh không có cái gì anh trang bị, không có dù, cũng không có áo mưa, cho nên anh chạy vào cái mái hiên, anh đục mưa. Mà quý Phật tử biết rồi là khi mà vào trong cái mái hiên đục mưa thì còn bị ướt không? À, không bị ướt. Nhưng mà khi anh đang đứng dưới mái hiên đục mưa thì bất thình lình anh thấy có một cái vị thiền sư cầm cây dù đi trong mưa. Thì khi mà anh thấy thiền sư cầm cây dù đi trong mưa, anh mới gọi lớn như thế này: thiền sư, thiền sư, xin ngài hãy rộng độ cho con, cho con đi theo ngài một phản đường đi. À, thì lúc này thiền sư nói nè: ông đang đứng dưới mái hiên thì đâu có bị mưa ướt mà bảo tôi đổ cho ông, phải không? Ông đứng trong mái hiên đâu có ướt đâu bảo tôi đổ cho ông. Thì ông nghe nói như thế, cái ông chạy ra mưa. Ông chạy ra mưa nói: thiền sư, thiền sư, bây giờ con chạy ra mưa rồi nè, mưa nó ướt áo con hết rồi nè, thiền sư đổ cho con đi. À, thì lúc này thiền sư nói: ông đứng trong mưa, tôi cũng đứng trong mưa. Sở dĩ ông bị mưa ướt áo ông á, vì ông không có cây dù. Còn tôi đứng trong mưa, sở dĩ mưa không làm ướt áo tôi, vì tôi có cây dù. Không phải tôi đổ ông, mà chính là cây dù đổ cho tôi. Ông không muốn ướt áo thì ông đi nơi khác tìm cây dù để mà đổ cho ông. Thì ba câu chuyện đó quý tử hiểu một cái gì chưa? Hiểu chút chút chưa? Thì như vậy quý tử thấy rằng cam cư sĩ này đứng trong mưa, ông bị ướt áo lạnh lẽo. Còn cái vị thiền sư cũng đứng trong mưa, mà vị thiền sư không bị ướt áo lạnh lẽo, vì thiền sư có cây dù. Cũng vậy, trong cuộc sống giữa đời thường này, ai cũng khổ như nhau. Khi một trận động đất nó đổ xuống thì cái ông tỷ phú ông cũng khổ, khi mà một viên đá điện đầu ông khổ không? Chết không? Mà cái người ăn mày ăn xin chết không? Ai cũng chết, ai cũng khổ. Bởi vì đã sanh ra trong cái cõi ta bà này, hay nói khác hơn là mang cái hình hài ngũ uẩn này, thì tất cả mọi con người chúng ta đều có khổ, có buồn, có vui, có sướng, có hạnh phúc, ai cũng giống như ai. Một người mà có bằng cấp tiến sĩ, có bằng cấp bác sĩ, tôi cầm con dao tôi đâm vào bụng, người ta cũng đau. Mà cái người thứ hai không biết chữ, là người đó dốt, người đó nghèo nàn, tôi lấy con dao Thái Lan tôi đâm vào bụng họ cũng đau. Nhưng mà cái người mà họ có trí tuệ, họ rút con dao ra, họ bỏ anh bàn, họ băng bó vết thương. Còn cái người thứ hai á, Phật nói á, là khi người ta đâm con dao vào người thì người đó sao? Về nhà tiếp tục đâm rất nhiều con dao vào bụng nữa. Một con dao này Đức Phật ví dụ như một cái người đó mắng chửi mình, nói nặng mình, đó là một con dao. Mà để mình biết tu là ngay trong giờ phút đó là mình buông xả nó liền, mình không đem về nhà, mà mình ăn không được, ngủ không được, đó là mình tiếp tục năm dao thứ hai. Con dao thứ ba là mình làm gì? Tối lại mình lôi chồng mình ra mình kể, tức là con dao thứ ba. Mình kể cho chồng mình chưa đã, cái mình lôi con mình ra mình kể, đó là con dao thứ bốn. Chồng mình, con mình chưa đã luôn, cái mình lôi cháu mình ra mình kể, cái cháu mình chưa đã luôn mà mình lôi con rể, con dâu mình kể, cũng chưa đã nữa, mình lôi dòng họ, bà con, cô bác mình kể. Tức là sao? Mình đâm rất nhiều con dao. Còn cái người mà có gì? Có trí tuệ là tiêu biểu cho cái người đó có cây dù. Họ không bị mưa ướt, lạnh lẽo, vì họ có cây dù chánh pháp. Còn mình á, mình đi trong cái cuộc đời này mà mình không tu học, mình không chịu buông xả là mình bị mưa ướt. Thấy không? Thì như vậy quý Phật tử thấy rằng mình tu học Phật pháp á, khổ hay là hạnh phúc á, là quyết định về cho mình hết. Mình có một cái nhìn mình buông xả được á, thì cuộc đời mình không khổ, cuộc đời mình tự tại, cuộc đời mình ung dung, cuộc đời mình giải thoát. Mà ngay cái cuộc đời này mà mình giải thoát á, thì chắc chắn rằng khi mình chết mình được giải thoát. Còn mình dính mắc, mình không buông xả nhiều, thì chắc chắn rằng khi mình chết, chính cái nghiệp lực này nó đưa mình đến những cái chỗ mà mình dính mắc nhiều, thì chắc chắn rằng mình rớt xuống cái cõi đó. Thì như vậy ở đây á, là tinh thần của nhà Phật á, không chỉ dạy cho mình thần thông phép lạ gì hết, không chỉ mình một cái gì mà nó huyền bí, mà không chỉ cho mình khi mình chết mình mới thấy, mà đạo Phật chỉ cho mình lúc còn sống để mình quán chiếu, mình thực tập, mình buông xả. Đó là tinh thần của nhà Phật. Thì như vậy Đức Phật ra đời, chư tổ ra đời là các ngài trang bị cho mình chỉ một cái thấy thôi, một cái thấy thôi, duy nhất thôi. Cho nên trong kinh A Hàm Đức Phật nói là ở thế gian này có hai hạng người, hạng người bị mù mắt và hạng người không bị mù mắt. Này các tỳ kheo, thế nào là hạng người bị mù mắt? Này các tỳ kheo, người đó không học hỏi Phật pháp, không tu tập con đường giới, con đường định, con đường tuệ. Thế nào là người sáng mắt? Là người đó tu học về Phật pháp, người đó đi trên con đường lộ trình giới định tuệ. Mà hay nói khác hơn là một người ngủ và một người thức. Khi mà quý Phật tử không buông xả được, khi mà quý Phật tử đụng đâu mình chấp đó, tức có nghĩa là mình đang ngủ. Còn gặp cái chuyện gì đến mình buông xả được, tâm mình nhẹ nhàng, tức là quý Phật tử đang thức. Cho nên ngày hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ cho quý Phật tử một đề tài nhìn đời như bọt nước. Nếu mà quý Phật tử nhìn cuộc đời như bọt nước á, thì quý Phật tử không khổ. Cho nên trong kinh Pháp Cú, Đức Phật nói một bài kệ dạy cho các tỳ kheo khi đi khất thực mà không bị cuộc đời này làm cho mình bị khổ, không bị cuộc đời làm cho phiền não, thì Đức Phật nói là các ông chỉ cần nhớ bài kệ này thôi thì các ông đi đâu cũng hạnh phúc hết. Thì bây giờ Đức Phật nói bài kệ nhìn đời như bọt nước, nhìn đời như ảo ảnh, ai nhìn đời như thế chẳng bị thần chết lôi. Nếu mà quý Phật tử trang bị cái thấy nhìn đời như ảo ảnh, nhìn đời như bọt nước, nếu mà quý Phật tử nhìn như thế thì cái chết đến bệnh sợ. Bây giờ tôi thưa thật quý Phật tử hỏi một điều nữa, tinh thần của đạo Phật là lạc quan hay là bi quan? Ai nói lạc quan như đây lên. Lạc quan là gì? Lạc quan là gì? Coi chừng tôi gài bẫy Phật tử. Lạc quan là gì? Lạc quan tức là vui, đúng vậy không? Thường thường nói anh này lạc quan quá, anh vui lắm, đúng vậy không? Lạc quan là vui. Mà bi quan là gì? Buồn khổ, đúng vậy không? Thì thôi bây giờ tôi kể cho quý Phật tử một câu chuyện để làm minh chứng cho này, không phải lời của tôi nha, nói kêu lời của tôi là cả tôi nữa. Trong kinh Tương Bộ, đêm sắp gần tàn thì có một vị thiên tử hào quang sáng chói đến đảnh lễ Đức Thế Tôn. Rồi vị thiên tử này đứng qua một bên nói như thế này: thưa Sa Môn Gotama, có phải ngài đang quan hỷ hay chăng? Hay nói khác hơn là có phải ngài đang lạc quan hay chăng á? Quan hỷ là gì? Quan hỷ tức là vui á. Thì Đức Thế Tôn nói như thế này nè: này thiên tử, ta được cái gì mà ta quan hỷ? Đó, được gì? Bây giờ mình nói tinh thần của đạo Phật lạc quan, mình được gì mà lạc quan? Được cái gì? Này thiên tử, ta được cái gì mà ta quan hỷ? Các ông thiên tử nghe như thế, các ông thì như vậy, thưa Thế Tôn, có phải ngài đang sầu muộn chăng? Thì Thế Tôn nói: này thiên tử, ta mất mát cái gì mà ta sầu muộn? Thấy là nhà đạo Phật rất là hay đi sâu, mà càng đi mà càng thấy hay. Rồi Thế Tôn có bài kệ sao? Quan hỷ chỉ có đến với người tâm họ đang sầu muộn, sầu muộn chỉ có đến với người tâm đang quan hỷ. Còn ta, này thiên tử, ta không sầu muộn, không quan hỷ. Thì như vậy, với tinh thần của nhà Phật là vượt lên cái chỗ bi quan và lạc quan. Chúng ta đứng trên mặt nước, chúng ta thấy dòng sông đang cuồn cuộn chảy, chúng ta thấy rác, thấy bọt bèo đang trôi, với một điều kiện là chúng ta nhìn ngắm nó, nhìn ngắm dòng sông, nhìn ngắm cuộc đời, nhìn ngắm tất cả mọi người, mà chúng ta chỉ có một cái biết, mà cái tánh biết này nó không buồn, không khổ, không vui. Đó là tinh thần của nhà Phật. Bởi vì mình có lạc quan là có một lúc nào đó mình sẽ bi quan. Còn tinh thần của nhà Phật là có cái nhìn xuyên suốt giữa cái bi quan, giữa cái lạc quan, giữa cái thiện và cái ác, giữa cái vui và cái khổ, giữa cái phiền não và bồ đề, giữa cái sanh tử và niết bàn. Quý vị thấy tinh thần nhà Phật không? Đi lên một bước nữa là chúng ta phải xuyên suốt, thấy không? Cho nên Đức Phật nói sở dĩ mà chúng ta khổ, chúng ta không được vui, chúng ta không được tự tại là chúng ta luôn luôn nhìn cái bóng cho là mình, rồi từ đó chúng ta bắt bóng, bắt cái bóng đó cho là mình, rồi chúng ta chìm ở trong đó, chúng ta khóc, chúng ta than, rồi chúng ta trách người này trách người nọ, là Phật nói là do mình bắt cái bóng. mà mình không thấy được rằng cái gì thấy được cái bóng ở trong đó. Chỉ cần mình biết cái đó là cái bóng, là cái ảo ảnh, thì tức khắc quý Phật tử buông cái một. Mà sở dĩ mình buông không được, mình thả không được, là vì mình không thấy được rằng nó là cái bóng của mình, chứ không phải là thật của mình. Chỉ cần mình quán chiếu như thế thôi thì cuộc đời này quý Phật tử hết khổ, được an vui. Bây giờ tôi xin kể cho quý Phật tử một câu chuyện. Đây là trong kinh Bách Dụ. Bách là 100, dụ tức là Phật đưa ra 100 câu chuyện ví dụ. Mà những câu chuyện ví dụ này là Phật kinh nghiệm. Kinh nghiệm mỗi con người chúng ta đều có mang một hình ảnh, một câu chuyện như này hết. Chứ đừng có tưởng là Phật nói ví dụ không, có mình đó. Coi thử có giống mình không nha. Phật kể như thế này. Ngày xưa có một anh chàng này, anh lên phố. Vì anh ở nhà quê suốt năm suốt tháng, cho nên anh chưa cái hình dung được phố xá nó bán cái gì. Thì anh đang đi như thế thì anh thấy một cái tiệm tạp hóa. Cái anh vào nhìn qua nhìn lại, tự nhiên bỗng nhiên anh thấy một cái quạt gì tròn tròn lạ quá. Cái anh cầm lên anh soi thì anh thấy là cái hình bóng của một người nào trong đó. Anh không biết ảnh là gì nha, anh không biết, bên nhà quê mà. Cái thấy hay lạ quá, cái anh bỏ ra một số tiền để anh mua cái gương về. Mà khi mà anh mua cái gương về thì anh sợ vợ anh phát hiện ra cái quạt lạ này, cho nên anh đem vào cái bồ lúa anh cất. Cứ đúng 4-5 giờ chiều anh vào trong cái bồ lúa, cái anh lấy anh soi. Ngày nào cũng như thế. Thì một hôm cái bà vợ nó phát hiện, nó nói: "Ủa, anh này từ khi mà anh lên phố anh làm gì lén lút?" Mà không hiểu sao nha, mà khi 4-5 giờ chiều là anh vào trong cái bồ lúa làm gì lâu lắm đi ra. Chắc là anh có cái gì trong này nè. Thì khi mà cái anh chàng này anh vào trong bồ lúa, anh soi gương, anh xăm soi khuôn mặt anh xong rồi anh đi ra, thì bà vợ bà lẻn vào, bà lục lọi một hồi bà tìm được cái gương. Khi bà tìm được cái gương xong, bà nhìn vào trong gương, bà khóc, khóc sướt mướt luôn. Tôi tự biết không sao không? Bà khóc hu hu, ông nói: "Tôi nghi lắm mà, tôi biết lắm mà. Từ ngày ông lên phố là ông dẫn cái con nhỏ nào vào trong bồ lúa, ông giấu, cho nên bây giờ là chiều nào ông cũng vào, ông tỏ tình nó hết." Khóc quá hết trời luôn, khóc chịu không nổi luôn. Thì khi mà cái bà vợ đang khóc vậy, cái ba mới chạy lên, bà chạy lên nhà trên mới gặp bà mẹ ruột. Bà nói như thế này: "Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ coi nè, từ khi mà chồng con lên phố cái mua một cái cô hầu này, mà suốt ngày cứ tù ti tú tí giữ đó xong mà con rất là buồn khổ." Thì bà mẹ vợ đây, bà mẹ ruột nó: "Đâu đâu, đưa mẹ coi thử coi. Thì khi mà bà cầm bà soi lên cái gương rồi, bà nói: "Trời, mày gan gì nữa mà gan. Cái con này nó già gần 80-90 tuổi mà gan gì nữa mà gan." Rồi bà soi vô là bà thấy cái hình bán đó. Bà nói: "Gan gì nữa mà gan, gan làm gì?" Rồi cuối cùng hai vợ chồng mới cãi qua cãi lại, cãi suốt luôn. Thì câu chuyện này bắt đầu mới đem lên ông quan, quan huyện kiện, cầm cái gương lên luôn. Cầm gương lên khóc lóc quá trời luôn. Thì khi mà đem lên quan kiện thì ngồi nè. Thì cái ông quan huyện để cái gương gì? Để gương vậy trước mặt ông gì nè. Thì quý Phật tử thấy mấy ông quan huyện là cái bụng nhỏ bụng lớn. Bụng lớn. Thì khi mà cái ông quan huyện ông nhìn vào trong gương á, ông nói: "Giờ này mà kiện gì nữa, nó sắp sanh rồi mà kiện chi nữa." Quý Phật tử coi mấy cái câu chuyện mình thấy rất là hay, thấy không? Kiện gì nữa mà kiện, thì thôi là cho nó về làm vợ nhỏ luôn cho rồi, bây giờ nó sắp sanh rồi, bây giờ kiện cũng gì nữa. Thì bà mẹ vợ, rồi đứa con gái, rồi ông con rể, rồi ông quan huyện, 4 người không có ngã ngủ. Thì bất thình lình có một vị sa môn đi ngang qua. Thì khi mà nghe như thế rồi, cái vị sa môn nhìn vào trong gương là biết những người này là cái bóng cho là mình. Cho nên vị sa môn cầm cái kiến liền xuống đất. Thì khi mà cái kiến nó vỡ, nó bể rồi đó, thì 4 người đều tỏ ngộ hết, mới biết đó là cái bóng của mình. Thì qua câu chuyện rồi, gọi là trong kinh Bách Vụ, Đức Phật nói là tất cả mọi chúng sanh cũng là như thế. trách trách cái bóng cho là mình, cho nên mới khóc, mới than, mới buồn, mới vui, mới sướng, mới khổ. Mà khi nào mà cái bóng nó vỡ ra, nó bể ra rồi đó, thì tức khắc quý Phật tử tỏ ngộ. Cũng giống như hồi sáng tôi nói là khi mà tổ Huệ Khả nhìn lại cái tâm của mình, nó không thấy bóng dáng của nó nữa, thì tức khắc các ngài ngộ đạo. Đơn giản vậy thôi. Mà hỏi thật quý Phật tử là suốt ngày quý Phật tử có nhìn cái bóng của mình không? Cái bóng mình cười, cái mình cười theo. Cái bóng mình khóc, cái mình khóc theo. Đúng rồi. À, cái bóng mình vui, cái mình vui theo. Suốt ngày, suốt năm, suốt tháng mình chạy theo cái bóng không? Cho nên Đức Phật mới thương mình, mới thể hiện ra. Còn thử nghiệm lại, tất cả bản thân chúng tôi luôn. Có những lúc mình ngồi mình buồn, rồi mình vui, rồi mình cười, mình toàn là chạy theo cái bóng không? Mình hiểu được như thế rồi, cái cuộc đời mình nó an ổn, không có khổ nữa. À, cái ngày nó đừng chạy theo, gọi là bắt bóng á. Cũng giống như trong kinh Lăng Nghiêm mà ông Diễn Ngã Đạt Đa đó. Ha, ông soi gương phải không? Ví dụ ông soi gương. Phật ví dụ hay lắm, ông soi gương. Các em thấy cái đầu ông trong cái gương. Các em úp cái gương xuống. Úp xuống gương, ông la lên. Tôi mất đầu rồi, tôi mất đầu rồi. Ông sợ ông quản. Thì ngay trong giờ phút là mà có mình sao? Mình gõ lòng cái cớp đầu ông còn nói sao mất. Đúng vậy không? Thì đến với các thiền sư cũng như thế. Các ngài gõ cái đầu mình, các ngài khai thị mình. Mình vẫn còn hiện hữu sợ sợ đó, không có mất mình. À, khi mà cái bóng nó lặn rồi vẫn có ông chủ, chứ không phải là khi cái bóng nó lặn rồi không còn gì nữa. Nhớ kỹ nha, khi mà cái gương úp xuống rồi không còn cái bóng nữa, vẫn còn mình sờ sờ, tức là cái biết mình sáng suốt rõ ràng. Chứ không phải nói là khi mà cái bóng mất rồi không còn mình. Cái bóng nó đến, cái bóng nó đi, cái bóng nó chạy, cái bóng nó nhảy, cái bóng nó cười, nó khóc, nhưng mà ông chủ vẫn ngồi yên ở đó, nhìn cái bóng mình nó chạy nhảy. Mà khi mà quý Phật tử phát hiện được cái đó là cái bóng của mình á, thì mình không khổ nữa. Chỉ đơn giản thôi. Đó. Thì bây giờ cái qua cái phần thứ hai, tức là Đức Phật trang bị cho mình tiếp tục một cái thấy nữa. Tức là tất cả vạn pháp đều phải tan rã. Tức là ở đây Đức Phật chỉ cho mình một cái phương pháp thứ hai, để cho mình bớt chấp, để cho mình buông xả, để cho mình bớt dính mắc á, là Đức Phật dạy cho mình một cái phương pháp thứ hai, là tất cả vạn pháp rồi cũng phải tan rã. Cho nên có một vị thiền sư nói á, ta cứ ngỡ trăng sao là vĩnh cửu, nào ngờ đâu non nước cũng vô thường. Mà quý Phật tử thấy em gần đây có những cái gì, những cái trận động đất, những cái trận sóng thần, rồi bây giờ cái thế giới mình đang ở thì bây giờ càng ngày càng nóng lên. Rồi họ nhìn thấy cái trái đất mình bây giờ nó mỏng giống như một cái trứng gà, chỉ cần một cái vật gì qua chạm là nó nổ tung hết. Mình thấy như thế không phải là mình bi quan, mà mình thấy như thế để cho mình có một cái sức sống. Từ đó mình nương theo cái chỗ mà Đức Phật chỉ dạy á, mình tu. Mình biết rằng tất cả rồi mình cũng sẽ từ giã cuộc đời mình ra đi. Và khi mình ra đi mình còn lại được một cái gì nữa, thì khi đó cái quý Phật tử ráng tu tập, mà ráng ngồi thiền, ráng niệm Phật, ráng tụng kinh, ráng tạo các việc phước thiện. Đó là trang bị cái thấy cho mình, phải không? Đức Phật nói là cái nhà này nè, rồi có một lúc nó cũng sẽ bị tan rã. Tất cả mọi con người chúng ta có mặt trong cuộc đời này, Phật khẳng định luôn, rồi nó cũng phải tan rã. Chứ nó không phải là đứng yên chỗ mãi mãi. Bây giờ quý Phật tử nghiệm lại là khi quý Phật tử ra qua cái đức này nè, qua nước đức này nè, thì khoảng bao nhiêu tuổi? Mà bây giờ nhìn lại đi, nhìn lại mới đây thôi, thì bây giờ đếm lại là về 30 năm. Có người 40 năm. Thì khi mà quý Phật tử nhìn lại là khi mình tóc mình còn đang nhánh, mà bây giờ nhìn lại trên đỉnh đầu mình là nó bạc hết, thì có phải là vạn pháp đang đốt cháy mình không? Vạn pháp nó đang vô thường không? Vạn pháp nó đang biến dịch không? Thấy không? À, quán chiếu như thế để làm gì? Khi mà quán chiếu như thế vậy đó, để cho quý Phật tử bớt chấp là cái thân phận của mình đó, cái thân phận của mình đó toàn là quay mượn không. Hồi sáng quý Phật tử quay mượn cái gì? Ổ bánh mì. Ổ bánh mì là quay mượn gì biết không? Đó là quay mượn cục đất. Hồi trưa quý Phật tử ăn chén cơm, hai chén cơm là quay mượn gì? Đất. Có ăn canh không? Quay mượn nước, đúng không? Mà hỏi thật quý Phật tử nè, sáng mình quay mượn, trưa mình quay mượn, chiều mình quay mượn, tối nó không chịu ra, bây giờ tính sao? Bây giờ tôi không chịu ra, ông làm gì tôi là tính sao? Mình quay mượn cái tứ đại bên ngoài vào trong cái thân mình, mà tối nó không có chịu đi ra, là chắc chắn rằng mình phải uống thuốc gì? Thuốc sổ. Mà uống thuốc sổ nó cũng không chịu ra luôn, thì mình phải làm gì? Đi bệnh viện. Ở đây mình quán chiếu cho thật kỹ để mình bớt chấp trong cái gì hết á. Mình bớt chấp ngã trong cái gì hết á. Thì như vậy quý Phật tử thấy nè, quý Phật tử có bảo đảm rằng cái thân thể của mình là cái ngã của mình không? Bảo đảm không? Nếu mình bảo đảm cái thân thể này là cái ngã bất di bất dịch của mình á, thì nó phải đủ ba yếu tố kèm theo. Một là chủ thể, hai là bất biến, ba là đồng nhất. Chủ thể là gì? Chủ thể là mình phải làm chủ được cái thân này. Mà cái ai giơ tay lên mình làm chủ được thân chưa? Chẳng hạn như sáng nay có một buổi đi tham quan ở bên nước Bỉ, cái đi giữa đường, phải không? Xe đang chạy ngon chớn giữa đường. Hồi sáng mình ăn gì biết, bây giờ nó trộn bụng. Trộn bụng chịu không nổi luôn. Cái mà kia bác tài ngừng lại, ngừng lại. Bác tài nó bây giờ ở đây nó không có nhà vệ sinh. Đây nhớ kỹ nha, không có nhà vệ sinh là phải đến cái nhà vệ sinh mới được, chứ không phải như Việt Nam đâu. Thì ngay trong giờ phút đó cái mình nói làm sao? Mày ngừng lại không có được ra. Mày ngừng lại không được ra. Thì nó ngừng lại không? Nếu mà nó ngừng lại á, tức là mình làm chủ cái thân này. Còn mình kêu nó ngừng lại mà nó không có chịu ngừng lại, tức là mình không làm chủ được cái thân này, thì bảo đảm rằng nó không phải là chủ thể. Rồi bây giờ quý Phật tử thấy nó có đồng nhất không? Đồng nhất là gì quý Phật tử biết không? Đồng nhất có nghĩa là nếu mà đất là đất, nếu mà nước là nước, nếu mà gió là gió, nếu là lửa là lửa. Nhưng mà cái thân mình là chất cứng là gì? Tóc nè, răng nè, móng tay, móng chân nè, là gì biết không? Là đất. Nước là gì? Nước là đàm, giải, nước tiểu của mình, là nước. Hơi thở là gì? Hơi thở là gió. Mà hơi nóng trong mình là lửa. Mà bây giờ hôm nào á mà nước nó nhiều quá thì phải làm gì? Biết không? Bây giờ nước trong mình nó nhiều quá, nó dư á, dư nước á, phải làm gì biết không? Phải tìm cách cạo gió cho nước nó ra bớt. Rồi hôm nào mà đất mình nó nhiều quá, nó lấn ba cái tứ đại khác á, thì phải làm gì? Phải xông hơi. Thì như vậy á, là mình phải điều phục trong suốt cả cuộc đời của mình, điều phục bốn rắn độc. Trong kinh Niết Bàn Phật đó là mình phải điều phục, chứ không điều phục là con người mình nó khó chịu lắm. Tức là mình điều phục sao đất nó nước cái gió lửa cho nó điều hòa thì cơ thể mình không bệnh. Mà chỉ cần bốn cái đại này nó trục chặt với nhau, tức là sanh bệnh hoặc là sanh cảm, sổ mũi, nhức đầu, ho han gì đó. Tức là không có đồng nhất. Rồi bây giờ quý Phật tử biết bất biến là gì không? Bất biến có nghĩa là cái tứ đại của quý Phật tử ấy là 18 tuổi là 18 tuổi, đứng yên chỗ. Còn đằng này sao? Hả? Quý Phật tử nghe cái bài kệ của Thiền sư Quan Giác Đầy Tánh nè. Năm trước gặp thanh xuân má hồng khê đào lý, năm nay gặp thanh xuân tóc bạc đầy cả mái. Người đời tuổi 70 nhanh như dòng nước chảy, chẳng ngộ tâm xưa nay sanh tử làm sao khỏi. Tức là ngày đó là năm trước gặp thanh xuân á, thì qua đào qua lý cũng thua có cô bé 17-18 luôn, hồng hào đúng không? Quý Phật tử thấy mà mấy đứa bé ở bên này sao sắc mặt nó hồng hào không? Nhưng mà với cặp mắt nhát ngộ của các thiền sư sao? Năm nay gặp thanh xuân ngày giật mình luôn, tóc bạc đầy cả mái. Mà cái cuộc đời mình 70-80 mình nhìn lại giống như một cái dòng nước chảy nhanh lắm, đứng yên chỗ. Thì cái ngã này nó không phải là chủ thể, không phải là bất biến, không phải là đồng nhất. Thì mới phát hiện ra rằng cái ngã này là do duyên mà nó tụ hợp lại nó thành cái ngã này, thì hoàn toàn nó không phải là cái ngã này của mình. Thì tức khác là mình không có còn trách nữa, mình bớt trách. Bây giờ tôi thưa hỏi Phật tử một câu nữa, là buổi sáng, buổi sáng khi mà thức dậy, cái điều đầu tiên quý Phật tử nhớ là nhớ cái gì? Phải mạnh dạn nói nha, đừng ngại hết á. Cái đầu tiên mình nhớ gì? Nhớ gì? Hả? Quý tử bây giờ nhớ gì? Nhất là mình nhớ là sáng nay là mình ăn bánh mì loại nào nè. Mình ăn phô mai loại nào. Thôi bây giờ mình ăn bánh mì nữa. Bây giờ mình phải ăn cơm sườn, hay là cơm tấm, hay là bún bò kho, hay là cái gì đó. Bây giờ hôm nay là ngày thứ bảy, thứ nhật rảnh. Bây giờ mình phải nấu cái gì cho thật ngon, cho chồng mình ăn, cho con mình ăn. Đúng gì không? Mà quý Phật tử thấy nè, hồi nãy tôi nói là mình có thể mình nhịn ăn 7 ngày được, mình có thể nhịn khát 2 ngày được, nhưng mà mình không bao giờ nhịn thở 1 ngày. Nhịn thở 1 ngày là mình chết liền. Mà không có ai mà nhớ lại cái hơi thở. Và cái hơi thở là quan trọng nhất. Mà Đức Phật nói là chúng sanh không bao giờ nhớ hơi thở, mà nhớ gì? Nhớ ăn, nhớ uống, nhớ mặc, nhớ tiền tài, nhớ danh vọng, mà không bao giờ nhớ hơi thở. Dầu cho ông Tổng thống Obama luôn mà ông quên hơi thở là chết liền. Tức khác là ông chết liền. Mà ít khi nào mà chúng ta nhớ lại hơi thở. Cho nên cái phương pháp thực tập trong nhà Phật để giảm bớt cái độ căng thẳng trong cuộc đời này, là Phật dạy là khi mình mở mắt ra là mình nhớ lại hơi thở của mình. Và cái điều kiện đầu tiên nhất là mình cảm ơn cuộc đời cho mình sống thêm một ngày nữa. Ghê vậy đó. Đó là mình biết học rồi. Tức là mình cảm ơn cuộc đời này cho mình tiếp tục sống một ngày nữa, để mình làm lợi ích cho mình, cho người. Cả hai cùng đều lợi. Lúc đó quý Phật tử có một cái gọi là cái thuốc mà kháng sinh trong con người Phật tử. Không có chuyện gì mà làm cho mình buồn khổ hết á. Mình biết chắc chắn rằng mình tiếp tục sống cuộc đời này nữa. Quý Phật tử không hiểu chứ. Mình có đủ hết tất cả. Ngay bây giờ quý Phật tử thấy có những người họ muốn vỗ tay lắm, họ vỗ không được. Bởi vì họ không còn đủ cái điều kiện vỗ được bàn tay nữa. Có người họ muốn lạy Phật lắm, họ lạy không được. Vì họ không đủ điều kiện để mà họ có hai cánh tay để mà lạy Phật. Rồi có người họ muốn ngồi thiền lắm, muốn thực tập đi thiền hành giống mình buổi sáng lắm, mà họ không có đủ điều kiện họ đi, vì họ không có đôi chân. Và có những người họ thích ngắm cái hình tượng Đức Phật lắm, mà họ ngắm không được, vì họ không có đầy đủ con mắt. Mà bây giờ quý Phật tử nhìn lại coi, mình đầy đủ không? Đầy đủ hết tất cả. Đầy đủ những cái mà Đức Phật nói là khó nhất mà mình có. Cái mà mình học hỏi mình cũng có luôn. Khi mà quán chiếu được như thế rồi thì quý Phật tử trân trọng cuộc sống lắm. Mà chính cái điều này, hôm bữa tôi qua bên Pháp thì có hai người này, khi mà tôi giảng xong rồi họ đến họ khóc. Họ nói là Hồi chiều tối đó họ tính là họ viên sinh. Một người khoảng gần 40 tuổi, một bác là khoảng 65 tuổi. Bởi vì bà cụ này, bà nói bà nhức quá, nhức khớp, bà tính uống thuốc có chết. Bà làm sẵn rồi một bậm thuốc tây luôn. Mà cái cô bé mà 40 mấy tuổi là cũng muốn chết luôn. Bởi vì chồng con là đủ thứ chuyện hết, nó bị áp lực quá. Nhưng mà bất thình lình họ hay tin tôi qua đây. Lúc trước họ nghe Pháp tôi một lần rồi. Họ hay tin tôi qua đây, họ nói là thôi bây giờ khoan tự tử à. Để kết duyên với thầy lần cuối nghe Pháp là tự tử cũng muộn. Tôi nói cái nhân duyên cái chuyến này qua tôi cứu được hai người. Thì khi mà nghe tôi giảng Pháp xong hết rồi họ đến họ khóc. Họ mới nói rằng chính cái mà họ nghĩ để mà tự tử là cái điều lầm lẫn lớn. Bởi vì họ vẫn còn thấy, còn nghe, còn đầy đủ hết. Mà còn biết con đường Phật Pháp nữa, tại sao mà giết đi cái mạng sống của mình. Tôi có nói là quý Phật tử phải phải mượn cái con thuyền này để mà qua cái biển lớn sanh tử, chứ không phải mà mình hủy hoại cái chiếc thuyền khi mình chưa đến bờ. Thì như vậy qua cái bài pháp này để tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy được rằng Đức Phật dạy tất cả đều tan rã, tất cả đều bể, đều vụn, để trang bị cho mình một cái thấy. Từ cái thấy đó cái bắt đầu chúng ta gắn gỗ, kích thích cái trực giác mình phát sanh, chúng ta tu học, buông xả lần lần. Đó là cái mục đích của người tu. Tôi xin kể cho quý Phật tử thêm một câu chuyện nữa, cũng trong kinh Bách Vụ luôn. Trong kinh Bách Vụ Đức Phật kể như này: ngày xưa ở trong kinh thành này có một cái bà hoàng hậu với một cái ông vua. Khi bà hoàng hậu sanh ra cô công chúa rồi đó, phản lên 2-3 tuổi cái bà chết. Mà khi bà chết rồi đó thì ông vua này ông rất là thương cái bà hoàng hậu này, và ông quyết định ông không bao giờ lấy một cái người thứ hai nữa, và ông luôn luôn ông dành hết cái tình thương cho cái cô công chúa này. Mà khi mà cái cô công chúa này được cái người cha mình là một hoàng đế vĩ đại thương nữa, cho nên cổ muốn gì được cái đó. Mà khi mà cổ được 18-19 tuổi rồi đó, một hôm cổ đứng ở trên cái lan can, trên cái lầu cao á, thì bỗng nhiên cái trời nó đổ mưa thật là lớn, mưa lớn lắm. Mà khi mà trời đổ mưa xong rồi, cái bất chợt cổ nhìn xuống cái hồ nước, cổ mới phát hiện rằng dưới cái hồ nước đó có những cái chiếc bong bóng. Bong bóng nó nổi lên rất là đẹp. Và cổ chạy xuống cô gặp ông vua của nó như thế này: phụ vương phải làm cách gì đó xuống cái bờ hồ lượm những chiếc bong bóng nước này sâu cho con thành cái chuỗi kim cương nước được không? Cái ông vua ông cười, ông nói là kim cương thiệt cha nhiều lắm, cha rất là nhiều, con cần bao nhiêu cha cũng cho hết á. Còn mà cái sâu bong bóng nước này không có bao giờ mà sâu được. Thì cô công chúa này cô ăn quả, cô nằm xuống, cô nói cha mà nếu mà không sâu được con chết. Bởi vì ông vua này ông rất thương cô công chúa này, cho nên ông hợp hết tất cả quần thần. Ông nói bây giờ chẳng có một điều rất là khó xử, chẳng có một đứa con gái út, con gái duy nhất, mà bây giờ nó đòi cái sâu chuỗi bong bóng nước, mà nếu mà các khanh mà làm không được thì nó chết á, thì chắc chắn rằng chẳng cũng chết theo luôn. Như vậy trong ai, cái ai làm được không? Quý tử làm được không? Thì tất cả các ông quan nhìn cũng ngó nha, không ai làm được hết. Thì bỗng nhiên có một cái ông quan lớn tuổi bước ra, đó là khanh làm được, nhưng mà với một điều kiện là cô công chúa phải hợp tác với hạ thần, thì hạ thần sẽ sâu những chiếc bong bóng nước lại. Thì khi mà nghe câu chuyện đó rồi, cô công chúa nói được, hợp tác cái gì chứ hợp tác đó được. Thì cái ông quan đại thần nói là nếu mà công chúa muốn được những sâu chuỗi bong bóng nước á, thì xin mời công chúa hãy xuống bờ hồ lựa những chiếc bong bóng nước nào đẹp nhất để cha hạ thần sâu. Thì khi mà cô công chúa xuống cái bờ hồ nước vớt từng bong bóng nước lên á, thì quý Phật tử biết rằng vớt đến đâu thì bong bóng nước bể đến đó. Vớt đến đâu bể đến đó. Từ sáng đến trưa mà không lượm được một chiếc bong bóng nước nào đó, thì bất thình lình cô công chúa tỏ ngộ. Thì hỏi thật quý Phật tử, mình ngộ gì chưa? Cái thân phận của kiếp mình nó giống chiếc bong bóng nước không? Có một lúc nào đó quý Phật tử phải nghiệm rằng chiếc bong bóng nước này sẽ bị bể, bị nát, bị vụn. Cho quý Phật tử chiêm nghiệm lại 5 phút mình bằng Đức Thế Tôn chưa? Đức Thế Tôn là một vị gọi là Tâm Cung Thái Tử, Đức Phật đủ hết, cái gì cũng đủ hết á. Mình bây giờ mình giỏi lắm, là mình giỏi lắm nha, là mình được cái tài sản là một cái biệt thự, là một chiếc xe Rolls Royce là hết rồi. Hoặc là mình có 100 cái biệt thự, một chiếc xe Rolls Royce hết, mà còn Đức Phật còn gấp trăm gấp ngàn lần nữa. Nhưng mà có một lúc nào đó Đức Phật chiêm nghiệm lại cái thân phận của kiếp người kể cả phụ hoàng luôn, kể cả công chúa Gia Du Đà La, kể cả hoàng Nhi La Hầu La, kể cả cái thân phận của thái tử Tất Đạt Đa và dòng tộc Đức Phật Thích Ca, rồi có một lúc nào đó sẽ bị bể, bị nát, bị vụng. Cho nên Đức Phật từ giả hết tất cả để tìm ra cái con đường sống, biết không? Từ giả hết để tìm ra một cái con đường chân lý. Thì như vậy khi mà mình hiểu được cái điểm đó rồi thì quý Phật tử mới phát tâm mạnh để mà tu học. Chứ mình đinh ninh rằng cái thân mình không bao giờ bể, cái thân mình không bao giờ vụng. Đó, hỏi thật quý Phật tử một điều, khi mà quý Phật tử ở nhà mình niệm Phật có nhất tâm bất loạn không? Nhưng mà cái chỗ nào mà niệm được nhất tâm bất loạn, niệm mà không nhớ gì hết á, khi quý Phật tử đi qua một cái chiếc thuyền mà đã sắp bị chìm, đó là nhất tâm bất loạn á. Niệm là bây giờ không nhớ hết, bị chết nó đến mà. Khi mình ngồi trên chiếc máy bay mà nó bị trục trặc là lúc đó chỉ là một lòng nhớ đến Phật, nhớ gì hết. Còn đây khi mình ngồi niệm Phật chứ mình cũng nhớ, nhớ chuyện Đông, nhớ chuyện Tây, Nam, Bắc là nhớ đủ hết. Bởi vì mình chắc chắn rằng bữa nay mình không niệm thì mai mình niệm, bữa nay mình không ngồi thiền thì mai mình ngồi thiền, thấy không? Hẹn như hôm nào đó mình chuẩn bị tụng kinh, chuẩn bị sám hối, chuẩn bị tọa thiền, chuẩn bị niệm Phật, mà bỗng nhiên có cái điện thoại nó reo lên, cái người bạn mình, ôi hôm nay đặc biệt lắm, có một cái show live ở bên hải ngoại qua đây hát, mà đặc biệt lắm, bữa nay ca sĩ phi không có tốn tiền đó. Bây giờ mình ngồi niệm Phật hay là mình đi? Rất là khó đúng không? Mà những cái nhân vật ca sĩ này toàn là nổi tiếng không, ví dụ như Phi Nhung rồi Hương Lan rồi Tấn Vũ rồi Trường Vũ, toàn là, mà những nhân vật này nhân vật ruột của mình không, cái đó mới chết mình đấy chứ. Rồi bắt đầu chúng ta đưa ra một cái biện pháp, rồi bây giờ mai á thì mình cũng niệm, thì ngày nào mình cũng niệm cho bỏ, bữa nay đâu có gì đâu, đúng vậy không? Đó, cho nên quý Phật tử thấy rằng khi mà chúng ta thấy rằng cái cuộc sống mình nó còn mãi mãi, có nhiều lúc là chúng ta bỏ bê. Quý Phật tử nhớ lại câu chuyện mà trong nghệ thuật sống, với kể câu chuyện có một ông già bán bánh á, ông già này bán bánh rất là đắt. Mà sở dĩ ông bán được đắt á, vì trên cái quán của ông nó có một cái bảng, bảng như thế này: ngày mai ăn bánh khỏi trả tiền. Thì mấy đứa nhỏ nó thấy ôm mai ăn bánh khỏi trả tiền, cái nó đến nó ăn. Nó ăn xong là mai nó đến chuẩn bị, nhưng mà cái bảng nó cũng là ngày mai ăn bánh khỏi trả tiền, nhưng mà bây giờ trả, đúng không? Tức là hôm nay thì trả, nhưng mà mai lại thì không có trả, nhưng mà nó đến là cũng là ngày mai ăn bánh khỏi trả tiền. Như vậy không có ngày mai, đúng không? Thì như vậy ông già ông đưa ra một cái câu đó để ông dụ mấy con nít. Mà mấy con nít nghĩ rằng bây giờ mình đến mình ăn đi, mai khỏi trả tiền, nhưng mà mai đến cũng ngày mai ăn bánh khỏi trả tiền. Hôm nay thì trả, mà mai cũng trả. Mà mai đến là cũng là ngày mai, cũng là ngày mai, thấy không? Đó, cho nên Đức Phật nói là khi mà chúng ta tu tập á, khi mà chúng ta phát luyện tâm á, cho nên Đức Phật phải trang bị cho mình một cái thấy là thân tâm vạn pháp vô thường thì mới phát Bồ Đề Tâm được, thì mới mạnh dạn mình tu được. Còn mình chưa thấy cái đó thôi, bây giờ mình tu với mình cũng giải đãi. Rồi bây giờ cái phần thứ hai, bây giờ tôi hỏi thẳng quý Phật tử nè, từ khi quý Phật tử có mặt trong cuộc đời này, rồi lớn lên, rồi quý Phật tử có một cái điều kiện thích hợp cái quý Phật tử qua đức, thì như vậy trong số Phật tử nè, cái ai bắt được chiếc bong bóng nào chưa? Có chứ. Bong bóng của mình là gì biết không? Là tài sản, là sự nghiệp, là danh vọng, đủ hết. Bắt được chưa? Mà Hòa Thượng Trúc Lâm nói bắt được rồi, nhưng mà sao? Nhìn lại cũng tay không. Và tôi nói nào lợi, nào danh, nào đủ hết. Nhìn xa thì chúng ống ánh lung lanh, nhưng mà khi mà bắt được vào thì mở ra thì nó bể, nó vụn hết. Mà quý Phật tử thấy là cái chư thiên nha, chư thiên họ thấy cái loài người sống chết giống như là mình thấy một cái con ve sầu. Mà quý tử thấy có con ve sầu không? Cái con ve sầu mà nó sanh ra có mặt trong mùa hè, phải không? Rồi qua đến cái mùa đông không còn nữa, mùa thu nó, mùa đông nó chết rồi. Nó sống khoảng đó là 3 tháng mùa hè thôi. Thì mình thấy là cái con ve sầu này khi mà nó lớn lên, nó sanh rồi nó già rồi nó bệnh rồi nó chết đi á, cái chu kỳ nó 3 tháng. Thì mình thấy tội quá, sao mà ngắn ngủi quá. Quý Phật tử thấy con chó nó sống mười mấy năm, 15 năm thôi nha, giỏi lắm 15 năm. Mà khi nó có mặt trong cuộc đời 15 năm, rồi nó buồn, nó vui, nó sướng, nó khổ, rồi đủ thứ chuyện cũng 15 năm. Nghe không? Thì chư thiên thấy cái loài người nó ngắn ngủi hơn con ve sầu luôn. Chỉ cần nhắm mắt, mở mắt là xong một cuộc đời. Ngộ vậy đó. Mà quý Phật tử nhớ lại trong kinh Pháp Cú kể lại không? Trong kinh Pháp Cú kể lại là có một vị thiên nữ buổi sáng bà đến một cái khu vườn ái lạc, bà hái hoa để mà bà dâng tặng cho vua trời đế thích đó. Thì khi mà bà lên hái hoa cái bà chết giấc luôn. Mà khi bà chết giấc là do cái năng lực phước lực bà còn đó, cho nên bà tái sanh xuống thành Xá Vệ. Bà đầu thai trong nhà ông Bà La Môn, rồi lớn lên rồi bà có chồng được 2 đứa con. Mà do cái túc nghiệp của bà cho nên bà nhớ lại là bà là vợ của ông vua trời đế thích, nhân bà đi hái hoa rồi bà chết dốc. Thì cái đầu tiên nhất là bà muốn trở lại cái cõi trời đế thích đó, là cái việc đầu tiên bà hàng ngày bà đến bà cúng dường cho Đức Phật và 500 vị A-la-hán. Thì Đức Phật nói là bây giờ bà con mong muốn cái điều gì? Thì bà chỉ nói một câu như thế này: con mong muốn cái sự cúng dường này được trở về với chồng của con. Rồi đến năm 70 tuổi, khi mà bà cúng dường cho Đức Phật và tăng chúng xong rồi, bà về cái bà nằm lên giường cái bà chết. Và khi bà vừa chết một cái là cái thần thức bà ghé vào trong cái vị thiên nữ đó. Thì khi mà bà hái hoa đến trưa, bà hái hoa xong rồi, ông trời đế thích nói hồi sáng giờ nè, hồi sáng giờ bà hậu đi chỗ nào? Tức là từ sáng đến khoảng là chưa tới trưa nữa, mà ông trời đế thích nói là hồi sáng giờ hậu đi đâu mà không thấy. Thì bắt đầu bà mới kể ra là bà chết xong là đầu thai xuống dưới cõi này, rồi bà lớn lên, rồi bà có chồng sanh ra 2 đứa con, 70 tuổi cái bà chết. Nhờ cái phước bà cúng dường cho nên bây giờ bà trở lại cái trạng thái này. Thì ông vua trời đế thích ông giật mình liền. Ông nói sao cái cuộc đời này nó ngắn ngủi vậy, nó tích tắc. Thì như vậy chắc cái loài người họ lo tu học lắm phải không? Họ lo làm thiện lắm hay không? Nhưng mà ngược lại, cái cô thiên nữ này nói không phải như thế. Thì ông trời đế thích nào cũng tin nữa. Thì bấy giờ tôn giả Mục Kiền Liên có mặt trên đó giải thích ông rằng chúng sanh ở cõi này cuộc sống họ rất là ngắn ngủi, cuộc sống họ rất là tạm bợ, cuộc sống họ rất là vô thường. Nhưng mà họ tu học có bao nhiêu, tạo các nguyện thiện pháp có bao nhiêu. Cho nên hôm bữa tôi giảng ở Sài Gòn có một cái anh Phật tử, anh đứng lên hỏi tôi, nói thưa thầy, nếu mà ai cũng đi xuất gia hết là dòng giống nó tiệt. Tôi nói là bây giờ ông có vợ chưa? Cái ông nói dạ con có rồi. Tôi nói ông có mấy con? Ông nói dạ con có 2 đứa con. Con nói vậy chưa tiệt chủng. Bây giờ ông có vợ mà. Chừng nào mà khi mà ông nói chuyện với tôi mà ông xuất gia thì tôi chưa chắc. Còn đằng này khi ông nói chuyện với tôi, ông có vợ, có con, có đủ hết. Đúng không? Thì như vậy ở đây là chúng ta thấy rằng khi mà quý Phật tử lên một chiếc máy bay đi, mình thấy gì? Hẹn như tôi đi chiếc máy bay rất là nhiều, mà không bao giờ tôi gặp 2 người mà đi xuất gia cùng một chiếc máy bay. Thì như vậy qua ở đây là chúng ta được cái may mắn là cái hình thức chúng ta là cư sĩ thật, nhưng mà chúng ta biết tu học, biết chuyển hóa, biết buông xả. Đó là cái phước duyên của mình. Thấy không? Rất là rõ. Cho nên qua cái bài pháp này để tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy một cái điểm là tất cả các pháp đang tan rã, tất cả các pháp đang bể vụn, và chính bản thân mình cũng bể, cũng vụn, cũng nát luôn. Có một lúc nào đó là chúng ta cũng phải từ giã hết tất cả để chúng ta ra đi. Thì như vậy ở đây á, Đức Phật nói là mình đến cái cuộc đời này giống như một cái khách sạn, một cái nhà trọ. Có những người đến cái chỗ này giống như một cái khách sạn thì họ giàu có, đúng không? Họ ở khách sạn 5 sao, 4 sao. Rồi có những người nghèo khổ ở khách sạn 1 sao. Rồi có những người bữa hôm qua đây tôi thấy có một số người họ nằm về đường thì ở khách sạn 1000 sao. Cũng sống thôi, phải không? Giàu cho 1000 sao, 1 sao, 2 sao, 5 sao rồi cũng phải bỏ hết. Mình hiểu được như thế không phải là mình bi quan. Mình hiểu được như thế là mình có một cái nhìn xuyên suốt để mình tu học, để mình gạn bỏ, để rồi khi một người nào nói một cái lời nào đó, mình không có dính mắc, mình không có cố chấp, mình không có phiền hận. Đó là mục đích mình có cây dù chánh pháp. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì bây giờ là đến cái giờ thanh vấn. Bây giờ còn nữa thì mai chúng ta học tiếp, tức là mai chúng ta học cũng tiếp cái bài pháp này, nói lên cái vạn pháp là vô thường, là tạm bợ, là mai chúng ta học tiếp. Thì bây giờ đến cái phần tham vấn về đạo lý. Quý Phật tử có thắc mắc gì hỏi tôi để tôi chia sẻ cho quý Phật tử. Tử nào thắc mắc gì mình chia sẻ thêm. Đây là Phật tử hỏi là có một số quý thầy cũng giảng là chẳng hạn như bây giờ mình có cái nhân duyên bộ kinh nào cái mình tụng bộ, hay mình có cái nhân duyên kinh Pháp Hoa hoặc là kinh Niết Bàn, kinh Địa Tạng, tức là mình chuyên nhất một bộ, hoặc là mình đi theo một cái vị thầy nào chỉ cho mình một cái con đường đi, mình thấy có hợp cái nhân duyên nào rồi cái mình nắm bắt theo đó cái mình đi. Còn đây á là cái bên cái xứ nước Đức, bên xứ châu Âu, thì tôi qua tôi giảng á, tôi cũng có một số người họ nói là tất cả các quý thầy từ Việt Nam các nơi qua đây giảng họ cũng đến họ nghe học hỏi. Thì cái việc này đúng chứ không phải là nó chập, tức là bất cứ một vị thầy nào mình cũng coi là tăng bảo, là Phật bảo, Pháp bảo và tăng bảo. Thì tăng mà đến mà thuyết pháp giàu cho mình hiểu rồi, mình cũng đến mình nghe, nghe để làm gì? Nghe để mình ủng hộ cái đạo tràng. Mình ủng hộ khi có một người thầy từ xa đến để mình chia sẻ, để mình học hỏi thì đúng chứ không sai. Nhưng về cái phương tiện để mình thực hành á, Thì nếu mà mình có duyên một cái pháp như pháp thiền, pháp tịnh, pháp mật, thì cái lộ trình của mình đi á, chẳng hạn như bây giờ mình niệm Phật, nhưng bây giờ mình ngồi thiền thêm một giờ hoặc là nửa tiếng mình cũng có thể ngồi. Chứ ở đây á, mình phải hiểu một cái điểm là chẳng hạn bây giờ mình đang ngồi thiền, và mình đang ngồi thiền mà mình niệm Phật, rồi mình trì chú, rồi mình tụng kinh, mình làm một lúc luôn là không biết có pháp nào hết, các ngài nói gì đó không biết, hiểu không? À, chẳng hạn bây giờ mình đang ngồi thiền, mình ngồi thiền cái sáng giờ mình ngồi thiền, tôi thấy mình ngồi thiền mình chỉ là theo dõi hơi thở thôi, chứ không có quý thầy là bắt mình vừa ngồi thiền mà mình niệm Phật, mình trì chú rồi mình tụng pháp hoa, cái nước cái mình loạn luôn á, đúng không? À, trong đó trong những vị nói là mình làm như thế giống như mình tẩu quả nhập ma luôn. À, ở đây á, là được mình nghe học hỏi nhiều quý thầy giảng dạy cho mình, nhưng mà khi mà chúng ta tu một cái pháp môn nào đó thì chúng ta ráng cố gắng thực hành cho nó đúng cái con đường chính mà chúng ta đi có túc duyên. À, ý quý thầy phải hiểu một cái điểm đó. À, cho nên có một cái vị thiền sư Upaka, khi tất cả những người Phật tử đến khám hỏi của ngài, ngài nói tất cả những vị nào tu theo pháp môn nào đều có thể đến đây thực hành cái pháp của tôi, nhưng mà với một điều kiện là đã đến đây rồi thì chỉ có thực hiện một cái pháp gọi là minh sát tệ, thiền tứ niệm xứ Vinasamba, còn tất cả các pháp khác thì không được sử dụng, muốn sử dụng đâu về nhà. Ví dụ đó, ý các ngài là gì đó, thì ngài kể một câu chuyện như thế này. Ở trong ngôi làng này có một cái anh chàng này, anh nuôi một cái con ngựa màu trắng, mà cái con ngựa này là nó đi rất là nhanh, rất là giỏi mà không biết mệt mỏi, anh rất quý ngựa này. Một hôm có một người bạn dẫn đến cho anh một con ngựa màu đen, mà con ngựa màu đen này nó chạy rất là nhanh, nó cũng biết mệt mỏi. Anh quý con ngựa màu đen lắm, và con ngựa màu trắng anh cũng quý luôn. Hai con ngựa anh đều quý như nhau hết, quý tử hiểu không? Tức là hai con ngựa đều quý như nhau hết. Thì một hôm anh có nhân duyên anh xuống phố, bây giờ anh nói bây giờ bỏ con ngựa màu trắng ở nhà thì cũng uổng, mà bỏ con ngựa màu đen ở nhà cũng uổng. Cuối cùng anh cởi hết hai con ngựa xuống phố luôn. Thì bây giờ quý Phật tử nghĩ có một người nào đó cởi hai con ngựa xuống phố, cởi được không? Hai con ngựa cởi được không? Bây giờ quý Phật tử cởi được không? Cởi được hai con ngựa không? Bởi vậy con ngựa màu đen mình cũng thích, mà con ngựa màu trắng mình cũng thích. Thì có khi nào mình cởi hai con ngựa cùng lúc xuống phố không? Mà cởi xuống chắc người ta nhìn ta cười á, đúng không? Thì ở đây á, thiền sư đưa ra một câu chuyện nhắc nhở cho mình những cái điều kiện tiên quyết khi mình đến cái chỗ các ngài mình tu, chứ không phải là các ngài bắt mình bác bỏ cái pháp của mình tu. Mình vẫn nghe, vẫn học, vẫn hiểu, bây giờ pháp nào cũng là pháp của Phật, nhưng mà cái đường hướng, cái thực hành của mình có cái duyên cái pháp nào, mình ráng mình đi theo một cái con đường để mình gặt hái những cái kết quả tốt. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hiện đây là quý Phật tử nói là cái phương pháp về cái con đường mà thiền tịnh song tu. Thì đây là chẳng hạn như bây giờ quý Phật tử niệm Phật, tức là mình có cái tính, đúng không? Cái hạnh, cái nguyện. Tính là mình tin chắc cái lời của Đức Phật Thích Ca nói, có một cái thế giới ở phương Tây cách đây khoảng 10 quạng 800 dặm, ví dụ đi, đúng không? Mình tin mà. Bây giờ mình phải thực hành. Mình thực hành cái mình phát nguyện. Mà như vậy bây giờ mình đưa ra một, tôi đưa một cái lý thuyết cho quý Phật tử họ hiểu nè. Mà cái thế giới này á, là chúng ta không bao giờ đi bằng máy bay được, chắc chắn điều đó rồi. Mà cũng không bao giờ đi cái phi thuyền được. Bây giờ tụi Mỹ á, không, tụi Mỹ nó tìm hết rồi, không gặp. Đúng gì không? Chúng ta không đi bằng máy bay, không đi bằng phi thuyền được, chúng ta không đi một cái gì được hết đó. Mà bây giờ chúng ta muốn di chuyển vào một cái thế giới này nè, là chúng ta đi bằng cái gì biết không? Đi bằng cái tâm, gọi là tâm thức. Cái tâm này là nó phải tương ưng với cái cõi đó. Chẳng hạn như bây giờ tôi đưa một cái ví dụ rất là đơn giản. Không thể nào mà quý Phật tử lấy cái con mọt, cái con mọt biết mọt không, mà quý Phật tử bỏ trong cái xi măng mà mình kêu nó ở, nó ở không được, nó chết. Mà nó phải bỏ trong tờ giấy, bỏ trong gốc cây, nó mới sống được. Tức là cái tâm nó phải tương ưng. Thì cái thế giới, từ thế giới lục đạo luân hồi đến thế giới bậc chư hiền, chư thánh, chư Phật, thì cái tâm cũng phải tương ưng với cõi đó, ít nhiều cũng phải tương ưng. Thì đây là chúng ta đi bằng cái tâm thức. Mà trong kinh Di Ma Cật nói là muốn được tịnh độ phải tịnh tâm mình, tùy tâm mình tịnh tức Phật độ tịnh. Thì như vậy ở đây kim thiền tịnh có nghĩa là mình ngồi thiền để cho cái tâm mình nó lấn sạch, nó trong sạch, thì nó tương ưng với cái chỗ tính hành nghiện trong cái gì hết. Cho nên có những người không hiểu, nói là bây giờ cái những người tu thiền chết bây giờ mình sanh về đâu. Thì bây giờ tôi nói về một cái sự thôi, là có những vị tu thiền chẳng hạn như là ngài Hư Vân, ngài Huyền Trang, ngài Thế Thân, ngài Vô Trước, các ngài cũng tu thiền. Mà các ngài phát nguyện là khi bỏ cái thân này, các ngài sanh lên cung trời Đâu Xuất ở trong nội nguyện, nghe Đức Phật Di Lặc nói pháp, chỉ thôi cũng được. Tức là tu về cái pháp này, mà cái bổn nguyện của ngài á, cái nguyện lực của các ngài đó là hướng về cái đó. Nhưng mà ngược lại có những người họ tu về pháp môn Tịnh Độ, mà nói bây giờ họ không cần cầu vãng sanh, mà họ phát nguyện là trở lại cái cuộc đời này, tức là thể nguyện gọi là nhập vào Ta Bà đó, nhập vào cõi Ta Bà này để tiếp tục độ sanh nữa cũng được. Có những người họ tu thiền, họ phát nguyện là họ tu bất cứ cái hoàn cảnh nào, bất cứ quốc độ nào, lâu hay là mau, mà mục đích của họ là để thành Phật, để làm Phật, để phổ độ chúng sanh, đó là khác nữa, phải không? Tùy theo cái nguyện lực. Cho nên có những người họ chuyên tu về thiền, có những người chuyên tu về tịnh, có những người kiêm tu về thiền tịnh song hành, thì cái đó cũng có lỗi do cái gì, cái mà cái bệnh của họ, họ biết uống cái thuốc nào cho bớt bệnh vậy thôi. Họ uống thuốc này họ cảm thấy bớt bệnh thì họ uống. Mà trong cái mà cái sự giáo hóa phương tiện của Đức Phật ở phương tử nhớ gì không, có gọi là bốn cái phương pháp gọi là tứ tất đàn. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là thế giới tất đàn, thứ hai là các quyện nhân tất đàn, thứ ba là đối trị tất đàn, thứ bốn là đệ nhất nghĩa tất đàn. Với một tử biết các tất đàn là gì không? Các tức là mỗi chúng sanh ở, chẳng hạn bây giờ mình nói ở nước Đức đi, là bữa giờ tôi ở gần ca ba tuần lễ, là sáng nào tôi cũng ăn bánh mì phô mai hết mà Việt Nam có. Tức là cái xứ nước Đức là ăn bánh mì phô mai, nhưng mà ngược lại qua Việt Nam là sáng ăn phở, ăn cơm, ăn hủ tiếu. Quý tử hiểu không? Thì mỗi xứ sở thì Đức Phật đưa ra những cái phương pháp cho nó phù hợp. Chẳng hạn bây giờ tôi nói, chẳng hạn bây giờ quý tử thấy nè, cái này trong tôi đổ nước gọi là gì? Gọi là cái ly nước, đúng vậy không? Rồi bây giờ tôi lấy cái nước này tôi đổ trong cái chuông này gọi là gì? Ai kêu có ly nước không? Thấy không? Rồi tôi lấy cái nước này tôi đổ trong cái bình gọi là gì? Bình nước. Tôi đổ trong chai gọi là chai nước. tên tuy khác nhưng mà thể sao? Thể vốn đồng. Tên là cái bình nước, cái ly nước, cái tách nước, nhưng mà bản chất nó là tánh ước. Thì tùy theo mỗi phương hướng, mỗi xứ sở, Đức Phật đưa ra những cái phương tiện, phương pháp. Có những nước thì tu tịnh độ được, nhưng mà có những nước tu tịnh độ không tu. Ngày bây giờ mình nói là bên Miến Điện nè, bên Sri Lanka nè, bên Thái Lan nè, bên Campuchia nè, thì họ biết là tứ niệm xứ thôi. Mật tâm họ không biết, tịnh độ tâm họ không biết. Họ chỉ biết là con đường thiền tứ niệm xứ mà hồi xưa Đức Phật chỉ dạy đồ là thiền nguyên thủy, quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Thì mình nói chẳng hạn, ồ mấy người đó tu chắc không giải thoát. Cũng đúng. Bởi vì cái phương hướng, cái xứ sở họ phải tu vậy. Mà bên Tây Tạng thì sao? Họ phải trì chú. Họ gọi là, cái phương pháp gọi là kim cương thừa, ví dụ đó. Thì bây giờ bên Việt Nam mình là sao? Bên Việt Nam mình được cái may mắn gọi là chăm qua đua nở, thiền tâm cũng có. Bên Việt Nam mình lạ cái này nha. Tôi qua bên nước khác là tôi qua Campuchia nè, Thái Lan, rồi Lào, rồi Miến Điện, Sri Lanka, tôi đi hết. Tôi có ở những cái thiền viện là 3-4 tuần lễ, tôi nghiên cứu á. Thì họ chỉ tu rạc một cái, tôi đi hết tất cả các nước mà tôi hỏi tất cả Phật tử luôn, nói bên này chỉ là có thân thọ tâm pháp thôi, là những vị thầy của mình qua truyền giáo không có được. Những vị thầy của mình qua truyền giáo không được. Kể cả bên Tây Tạng qua bên Miến Điện truyền giáo họ cũng học luôn. Họ chỉ là cái pháp họ thôi, truyền giáo không được. Nhưng mà đặc biệt nhất là bên Việt Nam mình là pháp nào truyền cũng được hết. Tây Tạng cũng được, Sri Lanka cũng được, Miến Điện cũng được, Trung Quốc cũng được, Đài Loan cũng được, cái gì cũng được. Mà xuống miền Tây còn đặc biệt hơn nữa. Đạo nằm nè, đạo ngủ, đạo ngồi, đạo ăn, đạo uống, đạo dọc đạo luôn. Mà Việt Nam mình gọi là gì? Gọi là chăm qua đua nở. Chẳng hạn như bên Việt Nam mình đó, vừa rồi có những vị bên Tây Tạng qua, thì họ đang tu bên pháp môn tịnh độ, phải không? Đang niệm Phật gì đó ngon lành vậy. Cái thấy mấy vị bên Tây Tạng qua chạy theo tu. Tu cái tháng cái ông về nước cái họ trở lại chùa tu sinh hoạt lại. Sinh hoạt họ tu cái thời gian, cái có một vị thì vừa rồi thiền sư Ba Ấp ở Miến Điện qua, cái họ chạy lên họ tu một tháng xong họ trở lại. Cái thiền sư Ba Ấp ở Miến Điện về, cái có một vị thiền sư Thái Lan, cái họ chạy Thái Lan họ tu một thời gian vậy. Thì ý cái sợ là mình chạy tới chạy lui là mệt mỏi, thì mình cũng nghe pháp. Ý thì các ngài là gì đó. Đó tôi nói rộng là thêm gì đó. Đó là gọi là các nguyện nhân tất đàn. Đối trị tất đàn là gì quý vị biết không? Đối trị tất đàn có nghĩa là khi tâm mình tham, khi mình tâm mình khát ái, thì Đức Phật nói là mình quán cái thân bất tịnh. Khi cái tâm mình hay sân hận thì Phật nói là quán từ bi. Còn quý vị tự biết thế giới tất đàn là gì không? Thế giới tất đàn ở đây nè, bây giờ tôi hỏi thật quý tử nè, ở đây cái ai mà thích học sòn kim cương không? Đây các em thích học sòn kim cương giơ tay lên thử đi. Thích không? Thích chứ làm thích. Nói chung là bây giờ một tháng mà bây giờ mình tiền mà lớn tuổi của mình mà một tháng mà 2,000-3,000 euro mình cũng thích vậy, đúng không? Có nghĩa là Đức Phật thấy là cái chúng sanh họ thích kim cương, họ thích vàng, họ thích cái gì mà gọi là không làm mà có ăn. Thấy không? Họ tưởng y phục có y phục, họ tưởng gì ra cái đó họ thích. Cho nên bây giờ trong nhập họ gọi là trước dùng dục câu giác, sau dùng trí mà nhổ. Cho nên Đức Phật mới tạm phải không? Tạm đưa ra những cái cõi mà mười phương chư Phật cho họ thấy. Hiện bây giờ Phật diễn tả là trên cõi Tây Phương Cực Lạc. Vàng đến mức độ mà lót vào đường, vàng nè, bạc nè, xà cừ nè, san hô, hổ phách, mã não, trân châu. Mà thành quách đó toàn là bằng kim cương không. Mà có những cái con chim ha, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Thiên, niệm Giới. Còn mà mình sống với những người trên đó là toàn là những Bồ Tát bất thối chuyển, chứ không phải mà đụng cái trợn mắt trợn mày đâu, không có. Trên cõi đâu không có. Mà trên đó cũng có địa ngục ngạ quỷ súc sanh, để làm cho mình phấn khích, mình tu tập, mình hướng tâm lên đó. Mà khi mà đến cái giai đoạn mà quý tử nhớ là một điều, niệm Phật, khi mình niệm Phật đó là cái câu niệm Phật, cái mình phải buông luôn. đến mức độ mà cái cảnh đó họ quán chiếu là nó không nằm ở trong cái thực thể của tâm vọng tưởng, trở một cái tổ tánh không rồi nó, thì cái tâm này nó thanh tịnh thì tức khắc cái Phật, cái Tây Phương Tịnh Độ nó hiện tiền ra, nó hiện hữu. Đó tinh thần thiền mà tịnh kim tu. Như bây giờ ông bàn ông quẩn đi, quý tử nhớ lại trong cái sử sách là ông ngộ thiền đúng không? Mà khi mà nghe cái cảnh giới phương đông, ông cũng mong muốn ông sanh về cõi đó, phương đông ở cõi Phật A Súc á. Nhưng mà khi mà ông tỏ ngộ về cái lý thiền nữa thì ông làm một bài kệ sao? Thường nghe cõi A Súc, nghĩ đến phương đông cầu, hôm nay xét nét kỹ, bất động, tự nhiên nó đến. Mà tâm mình bất động là mình tương ưng với các cõi mình đến. Hiểu được như thế rồi thì mình thấy rằng mình tu pháp môn thiền hoặc là mình tu pháp môn tịnh, nhưng mà cái sức bổn nguyện mình phát nguyện là mình sanh về cái cõi đó. Cũng giống như khi mà quý Phật tử ở bên Việt Nam, mình làm ăn, mình dòm có tiền để có một lúc nào đó mình đi du lịch qua Pháp. Mà khi mà tôi đi du lịch qua Pháp, trong đầu tôi không có ý nghĩ mà qua Đức, qua Bỉ, qua Tiệp Khắc, qua Áo. Nhưng mà khi tôi qua Pháp rồi, Phật tử hỏi thì qua Đức thầy giảng, thầy qua Bỉ thầy giảng, thầy qua Tiệp Khắc thầy giảng, qua Áo thì giảng. Đó, tôi chuẩn bị đi Đức xong là tôi qua Tiệp Khắc, qua bên Áo. Mà khi mà tôi ở Việt Nam là trong đầu tôi không có nghĩ về mấy cái nước đó. Nhưng mà qua bên nước này rồi á thì tôi đi. Mà tại sao tôi đi được? Tại sao tôi đi được? Vì tôi có visa bên Pháp. Cũng như thế, khi mà cái tâm thanh tịnh rồi á thì mười phương thế giới của chư Phật nó hiện tiền ra hết. Tùy theo mình thích cái cõi nào mình đến. Vậy thôi. Mà khi mà mình thích nó, mình thích Pháp, thích Mỹ, thích đủ thứ nước hết. Mà hỏi mình có tiền không? Không. Hỏi có visa không? Luôn cái gì cũng không hết. Mình có phương tiện có thì mình lên được, phải không? Hiểu được như thế rồi, thiền định hay mặc gì, mục đích của mình là làm cho tâm mình trong sạch, làm cho tâm mình thanh tịnh, làm cho tâm mình vô ngã. Đó là mục đích của người tu. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Quý Phật tử có thắc mắc gì thêm không? Thì ở đây là quý Phật tử phải coi sử sách cho kỹ, là không có một cái bộ kinh nào mà Đức Phật mà khiến thỉnh là các thầy tỳ kheo ni, sa di ni và trong thất chúng là tu về cái pháp môn tịnh độ. Mình phải hiểu điểm đó. Đây mình nói trắng là luôn á, là cái pháp môn tịnh độ mình phải coi trong lịch sử thật kỹ. Pháp môn tịnh độ chứ gì có mặt á, là khi ông vua A Xà Thế ông mới giam ông vua cha là vua Tần Bà Sa La để ông cướp ngôi. Thì khi đó bà hoàng hậu này gọi là Quy Đề Thi, thì cái đó nó mới có mặt, tức là bên gọi là bên Tịnh Độ Tông mới có mặt. Có mặt là như thế nào? Là khi bây giờ là bây giờ bà chán cái cõi này quá, bà thấy là con bà như thế mà giết chồng bà để mà cướp ngôi, bà đau khổ quá. Thì khi bà đau khổ rồi thì Đức Phật mới hiện lên là cho bà quán chiếu hết tất cả các cõi, để cho bà thấy được rằng trong tất cả các cõi này cũng đều có đẹp đẽ, đều cũng thanh tịnh hết. Bà mong muốn cõi nào thì bà mới phát tâm về cõi thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thì khi đó các cõi mất hết rồi, Phật mới chỉ dạy cho bà phương pháp niệm Phật, chỉ dạy cho bà 16 pháp quán tưởng, thì ngay đó thôi. Cho nên á, có những lúc mà mình coi mình hiểu, mình nói như thế này, kinh Pháp Hoa là vua của các kinh, nhưng mà mình đọc các kinh điển là kinh Địa Tạng cũng là vua các kinh, đúng không? Cái gì mình nói là vua mà thật ra Đức Phật muốn tán thán về cái ngay chỗ cái đối tượng đó. Mà quý Phật tử nhớ lại trong kinh Định Ý không, Đức Phật nói sao? Trong kinh Định Ý nói là: này các tỳ kheo, nếu đời mạt pháp các ông mà tạo những cái nghiệp gì, nếu mà không thiền định để mà trở về cái thật tướng thì nghiệp ông không có dứt. Rồi kinh trong cái kinh mà Quán Hành Sa Môn Đức Phật dạy á, đời sau nếu ai không tu thiền định thì không thể nào thành Phật được. Thì như vậy mình đưa cái pháp đó là bây giờ tôi dạy bên thiền thì đến cái chỗ pháp hội đó tôi phải đưa cái này ra, đúng không? Thì tôi dạy, tôi là ông thầy mà dạy bên tịnh độ thì tôi cũng khuyến khích quý Phật tử là phải vậy, Đức Phật phải vậy vậy, đúng không? Cho nên là không có một cái ông thầy thuốc nào mà bán thuốc nói là nếu ai mà uống thuốc của tôi thì sẽ bị tiêu chảy, không có, đúng không? Đều là ca tụng tất cả các pháp môn. Mà ở đây quý Phật tử nhớ, hồi nãy tôi nói là bên Miến Điện, bên Sri Lanka, bên Thái Lan, bên Lào, bên Campuchia, họ không biết trì chú mà không biết tu tịnh độ hết, mà họ chỉ phương pháp là Vipassana, tức là quán thân thọ tâm pháp và tu học. Quý tử hiểu đúng không? Cho nên cái thời nào á, mình phải nhớ kỹ một cái tùy theo một cái pháp môn mà khi mà ở một cái đất nước đó mà họ được là những người họ hưởng ứng á, là nó phù hợp với cái thời cuộc, với một cái quốc độ đó bắt đầu nó phù hợp. Mà còn quý Phật tử nhớ lại là khi một cái quốc độ mà nó đang ở trong cái thời kỳ mà nó phát triển rực rỡ thì nó thích hợp với cái pháp đó. Quý tử phải nhớ điểm đó. Cho nên nó, khi mà nó thích hợp rồi á, thì cái pháp đó là tất cả từ những vị mà hướng dẫn xiển dương á, đều nói là Phật phải khuyến khích cái bộ kinh đó. Nhưng bây giờ quý Phật tử mà coi bốn bộ kinh A Hàm, Tăng Nhất Chi Bộ, Trung A Hàm, Trường A Hàm, Tạp A Hàm, thì mình thấy bốn bộ hàm mình thấy. Rồi qua những cái kinh, chẳng hạn như kinh Pháp Hoa, mình đâu có thấy Đức Phật khuyến khích mình nghe pháp đó đâu. Mà Đức Phật phải làm gì? Khai cho chúng sanh ngộ nhập chi kiến Phật. Rồi kinh Niết Bàn, Phật cũng chỉ cho ra cái con đường Phật tánh. Kinh Tâm Địa Quán, Đức Phật cũng chỉ cho mình nhận cái tâm địa. Thì như vậy những cái bộ kinh từ kinh A Hàm đến cái kinh Phát Triển, rồi 22 năm Phật nói Bát Nhã, cũng chỉ cho chúng sanh là ngộ nhập cái tánh không. Không? Nhưng mà cái đương cơ mà chúng sanh đang mắc kẹt cái chỗ đó, Đức Phật đưa cái phương tiện. Quý tử hiểu đúng đó nha. Chứ mình đừng có nghĩ rằng là Phật là khuyến khích mình chỉ có tu pháp, không có. Mà những cái bộ kinh lớn như hạn như kinh Địa Tạng, kinh Pháp Hoa, kinh Niết Bàn, kinh Tăng Địa Quán vân vân, kinh Bảo Tích đều chỉ cho mình nhận lại cái chi kiến Phật là mục đích Đức Phật ra đời. Quý tử nhớ là trong kinh Pháp Hoa Phật nói gì không? Vì một đại sự nhân duyên lớn Như Lai ra đời, cốt là khai thị cho chúng sanh ngộ nhập chi kiến Phật vậy thôi. Mà ngộ nhập chi kiến Phật là phải tu con đường gì? Thì bắt đầu mới nói ra, chỉ ra. Gạn lọc cái tâm mình để cho mình gọi là bùng nhơ mà nó bớt đục á, để cho cái tâm mình nó sáng, nó phát huy lên vậy thôi. À, hiểu được điểm đó rồi thì mình không có thắc mắc. Tôi nói rồi, quý Phật tử có duyên cái pháp nào mình tu thì tự nhiên mình không có thắc mắc. Mà chính cái điều đó mà mình phải bơi lội hết trong các giáo pháp. Tôi nói rồi, quý Phật tử phải bơi lội trong các giáo pháp để có một cái thấy. Mà khi có một cái thấy rồi thì mình không có chê, mà cũng không có phỉ báng những cái pháp môn khác mà ta tu học. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Là sao?
Chúng sanh ngộ để thành Phật. Mà Phật mê để thành chúng sanh.
Thì đây là ở đây là trong kinh Pháp Bảo Đàn Lục Tổ nói là mê và giác. Họ mà một niệm mê là chúng Phật là chúng sanh, mà một niệm giác thì chúng sanh là Phật. Tức là Đức Phật chỉ trên cái bản thể của mỗi con người chúng ta. Khi mà mình mê mình bị vô minh nó làm cho mình bị cấu nhiễm, thì mình sanh ra những cái tâm tật đố, ích kỷ, sang tham, rồi mình sanh ra những cái tâm sân hận bực tức á, thì cái ông Phật mình á biến thành chúng sanh. Mà khi mình tỉnh rồi, mình ngồi ra được rồi, cái đó là cái bóng dáng thôi, cái vọng tưởng, thì đó là chúng sanh là Phật. Cũng giống như mà thiền sư Bàn Am nói cái bài kệ là: một niệm tâm thanh tịnh Phật ở điện ma vương, một niệm tâm ác sanh ma vương trong điện Phật. Ở đây là cái ngài nói là cái ông Phật này là cái Phật nhân. Nhận ra ông Phật nhân rồi, từ đó mình tu tập trải dài để là trở về cái ông Phật quả, tức là mình thành ông Phật quả. Cũng giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trải dài vô lượng kiếp, ngài nhận được cái Phật nhân là từ đó ngài đi mãi luôn. Đến khi mà 49 ngày đêm ngồi với cội Bồ Đề, nhân quả đồng thời có mặt, giống như hoa sen vậy, đồng thời có mặt cùng một lúc, thì đó là thành tựu ông Phật quả. Có 32 tướng tốt, 80 quê đẹp, diệu dụng hàng xa để phổ độ chúng sanh. Tức là tinh thần của nhà thiền là nói về ngay phản một niệm thôi. Niệm mê là chúng sanh, mà niệm ngộ tức là Phật, chỉ có như đó thôi. Khi mình tỉnh ra tức là Phật kế bên, mà khi mình mê là mình là chúng sanh. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Có hỏi có câu. Thì đây là thường thường là cúng thí thực là khoảng 4 giờ chiều là các chùa, các tự viện đều cúng cái buổi thí thực cho gọi là những cái vị loài ngạ quỷ, họ sống bơ vơ, họ không có nơi nương tựa, về có những cái bài chú mà Đức Phật chỉ dạy. Bởi vì trong các loài ngạ quỷ có những cái loài ngạ quỷ họ ăn thịt con nít, rồi có những loài ngạ quỷ họ sống những cái chỗ khốn khổ. Rồi tôn giả Nan bạch với Phật, Phật mới đưa ra những cái phương tiện cúng. Nhưng mà khi mà chúng ta cúng ở nhà, hoặc là chúng ta cúng ở những cái chỗ gian hàng, thì nếu mà chúng ta nghĩ rằng mình thương tưởng các loài chúng sanh này để mình cúng á, mình tác ý đến mình thương nó mình cúng á, thì nó không có lỗi. Còn khi mình tác ý đó mình rủ nó về cộng tác với mình làm ăn thì nó khác cái nha. Cộng tác làm sao? Mình cúng để cho mình buôn bán may mắn, mình cúng á để cho mình được một cái tài lộc nào đó thì nó khác. Và khi mình có một cái tâm như thế thì có một lúc nó quậy mình lại. Còn cái mình thương tưởng nó, mình tác ý mình thương nó, mình cúng á, thì không sao, cứ làm. Đó là tôi đưa ra hai cái phương pháp. Mình cúng mà mình để mình cầu xin cho nó cho mình may mắn, cứ mình hợp tác nó rồi. Mà mấy đứa hợp tác là có ngày nó giật nợ mình nó nha, chứ không phải gì đấy. Nó phối hợp làm ăn với mình, có một lúc là nó lừa mình là chết mình luôn, đúng không? Thì thôi, cho nên là mình cũng cúng. Mà mình cúng mình tác ý đến mình thương các loài chúng sanh là không có chỗ nương tựa, nó bơ vơ, nó đói khổ, thì cái lòng từ mình phổ ra thì nó không quậy mà. Còn mà mình cúng mình cầu xin cái này cái nọ là coi chừng. Đó, tôi đưa ra hai cái phương pháp thì tùy với Phật tử. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Quý vị có cả đến hàng trăm ngàn người đây mà có mấy ngày hỏi hồn quá. Tại lâu lâu thầy có qua một lần thì chúng ta cứ thì từ cái tâm của chúng ta thì không hiểu Phật pháp là không có gì bất cập. Chỉ có mắc cỡ là chúng ta giấu cái tội của chúng ta thôi.
Thì đây Phật tử hỏi thêm nữa là khi mà mình cúng như thế rồi đó là thường thường là cũng giống như mình. Hạn như bây giờ mình ngày nào mình cũng đến chỗ đó mình ăn á, mà có bữa nào mình đến là mình không gặp có đồ ăn cái mình bực tức lên. Thì nãy tôi nói là do cái lòng thương mình, cái lòng từ bên mình mà lỡ mình quên á, thì thôi nó thôi bữa nay bả quên, thôi mình cười, thôi nó cười nó bỏ nó đi. Còn mà khi mà mình cúng mà với cái tâm mà hợp tác làm ăn thì nó bực tức, thì nó quậy, ví dụ như đó, đúng không? Coi như có những lúc mình quên á, thì nó cũng dù gì nữa nó cũng bỏ qua, bởi vì nó cảm được cái năng lực từ trường của mình, cái lòng từ bi của mình, nó có thể bỏ qua, ví dụ như đó. Nói về cái thế giới tâm linh, thì thôi nếu mà quý Phật tử mà làm như thế thì mình phải nhớ điều đặn, như 14, 15, 29, 30, tức là một tháng có 4 ngày. Những cái ngày làm lớn chẳng hạn như tháng Giêng, tháng 4, tháng 7, tháng 10 chúng ta phải thực hiện, còn mình đã không làm thì thôi. Thường thường là cái đó là ở chùa làm.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Thưa con, thì đây á, thường thường là khi mà cái khi mình mất rồi, nếu mà quý Phật tử mà làm cực thiện á, thì mình tức khắc mình sanh về cõi trời liền theo tinh thần của Đại Thừa. Còn nếu mình làm cực ác á, là mình xuống dưới cái cõi xấu, tức là cõi địa ngục. Còn nếu mà mình là gọi là lưng lửng á, có thiện cũng có ác cũng có, thì bắt đầu mình gá vào cái thân trung ấm, tới gọi là 7-7-49. Cứ 7 lần thì nó chết 1 lần, rồi nó sống lại. Mà khi mà đủ 7 lần, tức là 49, thì bắt buộc cái thần thức này nó phải đi tái sanh, dầu đến các loài. Cho nên là mình biết chắc chắn rằng khi mà 47 ngày đó là mình phải phóng sanh, rồi mình in kinh, rồi mình bố thí, mình cúng dường, mình tạo các vị thiện pháp, nhờ những vị có giới đức, đại chúng đông, chú hiện cho cái thân nhân đó, cái thần thức đó, để cho họ cảm thấy họ được an ổn, được thanh tịnh, thì họ được sanh về cõi lành. Hoặc nói khác hơn là có những vị mà có giới đức đến họ khai thị, thì có những vị họ bắt được cái lời khai thị đó, họ cũng được giải thoát. Thì như vậy, về tin chắc rằng là cái người mà mất á, 49 ngày là bắt buộc phải đi tái sanh theo tinh thần của kinh điển trong nhà Phật. Hoặc là rớt trong loài ngạ quỷ, hoặc là rớt trong loài súc sanh địa ngục, hoặc là sanh về cõi giới chư thiên, hoặc là vào loài người. Mình đến chẳng hạn như có những cái buổi dỗ, buổi cúng á, là mình nhớ lại cái kỷ niệm cái ngày cha mẹ mình mất, cha mình mất, để cho con cháu nó sum họp vậy thôi. Chứ thật ra là các vị đó đã đi sanh, tái sanh hết rồi. Mà nói khác hơn, trong cái từ nhân gian gọi là đi đầu thai á, mà đi hết.
Dạ.
Cô có nghe nói những phóng sanh từ lâu rồi có Ấn Độ thì họ có bán cá sống. Cô nghe nói vậy. Vừa sau mấy cái vụ phóng sanh trong sông Hàn thì họ thấy có mấy đoạn Việt Nam như họ kẹt kẹt theo bán cá sống. Thì cái đó là phóng sanh đúng hay là sao đó?
Wow. Mà bởi vì cái mà pháp á, mà ngay trong giờ phút đó mình nhìn đúng thì nó đúng, mà mình nhìn sai á, thì nó sai. Tôi nói đúng sai gì không biết, biết đúng phải không biết. Chắc hãy bây giờ mình thấy cái đó là đúng, đúng ở chỗ nào là bây giờ mình nhìn xuống mình thấy cái loài chúng sanh này nó khổ quá. Cho vậy mà nó tái sanh trong cái loài cầm thú thì mình thương tưởng nó lên, cái mình truyền tâm quy cho nó, mình tụng cho nó một cái bài kinh, mình thú hướng cho nó, mình khai thị cho nó, để cho cái tàn thức nó ghi nhận cái năng lực của mình trong cái dòng tâm thức của nó, để nó nhớ lại ngày đó tháng đó mình được thọ hưởng cái pháp âm của một vị sa môn. Khi mà nó ý thức được rồi thì nó được trở lại cái con sâm đó, thì có một cái nhân duyên nào đó, thì nó khi nó trở lại làm người, nó biết được, nó vào chùa, hoặc là nó đến nghĩa pháp, nó tu học. Đó là mình thấy cái chiều hướng đúng. Còn mình thấy cái chiều hướng sai, mình nói, bên Ấn Độ đâu có ăn cá đâu mà, bắt là bắt trên mình, phóng sanh. Thôi mình phóng sanh, cái điều đó là thấy không đúng. Thì như vậy ở đây ấy, là cái tinh thần phóng sanh ấy, là mình phải hiểu. Phóng sanh đây là mình kết duyên Phật Pháp cho các loài chúng sanh đó, chứ không phải là mình nói là mục đích đúng hay là sai hay là cái gì hết. Mà cũng giống như là quý Phật tử thấy là trong kinh Bản Hạnh, khi mà Đức Phật là Nhân Địa Bồ Tát, là khi Đức Phật làm Thái Tử mà nhìn xuống thấy ba cọp con, một con cọp mẹ, vì con cọp mẹ hồi 7-8 bữa nay không kiếm được mồi, nó đói quá, rồi đã quyết định đến ăn thịt ba cặp con. Thì khi mà Đức Phật thấy được cái cảnh đó rồi thì Ngài quyết định Ngài nhảy xuống để cho con cọp mẹ nó ăn, mà nhảy xuống cũng chưa chết, cho nên Ngài mới lấy một cái cây, Ngài đâm vào cái cổ họng Ngài, máu chảy ra để cho con cọp mẹ nó uống, nó mới đủ sức kéo ba cặp con xuống cùng ăn với nó. Thì với cặp mắt của mình là mình nói sao mà cái quỷ này không có biết rằng con cọp này sao là đã giết nhiều người nữa mà tại sao làm như thế, là với cặp mắt là cặp mắt mình, cặp mắt của mình. Do đó mình đời đời là phàm mãi luôn, mình là phàm suốt luôn, không bao giờ thánh được. Mà sở dĩ là ngay trong giờ phút Đức Phật là biết con cọp này nó đói thôi, nó đói, người ta nói là hùm dữ mà không ăn thịt con, mà con này nó dám ăn thịt con đó, thì như vậy nó có lòng thương gọi là cái lòng bi vô hạn của một vị Bồ Tát, là xả thân cứu con cọp đói, chứ đằng sau có nói là nó làm này kia, ví dụ đó. Rồi đó với cặp mắt của những bậc giác ngộ của bậc Bồ Tát. Mà khi mà con cọp này nó ăn thịt của Ngài á, nó uống cái dòng máu của Ngài, thì chắc chắn rằng đời đời nó không bị rớt xuống những cái cõi tâm tối. Thì những vị phóng sanh là cũng như thế, họ tác ý đến. Họ tác ý đến là làm cho họ cái tâm thức của những cái loài đó họ rung cảm. Mà chính những cái điều phóng sanh tôi kinh nghiệm luôn. Chẳng hạn như tôi khi tôi đi xuống cái miền Tây tôi giảng, thì cái dọc cái bờ sông ở từ Thốt Nốt mà xuống về Cần Thơ họ bán cá chào, họ bán cá bự bự dài dài vậy nè. Mà nếu mà chiều lại họ bán không hết á, họ mổ bụng ra cái họ muối ớt họ chát lên cái họ phơi khô. Cho nên tôi thấy như thế, tôi giảng xong tôi thấy tội quá, khi mà nó mổ ruột ra rồi nó chát muối ớt, tôi thấy đau khổ quá, nó dãy dụ đau khổ quá. Cho nên tôi gom lại, tháng là tôi xuống tôi giảng, tôi gom lại hết tôi mua. Có một bữa khi mà tôi mua như thế rồi thì cái quỷ mà đi theo tôi chở tôi đi giảng, nó nói sao thầy mua chi nhiều vậy. Thì cái quỷ này thắc mắc như thế vậy. Nhưng mà khi mà xả xuống bờ sông rồi nó không có bơi nha, nó không có bơi đi mà nó cứ lội, nó quay cuồng. Thì tôi nói, thì khi mà nó bơi lội thì đằng xa tôi thấy có mấy chiếc thuyền, mấy chiếc ghe đi đến, tôi sợ người ta bắt. Tôi có nói một câu bâng bơ thôi, tôi nói thôi, quý thầy đã truyền tâm quy, tụng một bài kinh rồi thôi tụi con lặng đi coi chừng người ta đến tập bắt. Mà mình nói bâng quơ thôi, mà vừa nói như thế là tất cả lặng xuống đi mất hết. Cái người mà lái xe chở tụi ông quỳ xuống lại tại chỗ luôn, nói xưa giờ chưa thấy hiện tượng đó. Thì do cái tâm mình phóng sanh liên tục, mình tác ý đến thì họ cảm được. Nhớ kỹ đến đó. Thì thôi bây giờ mình, cái hạn như hôm nào đó quý Phật tử ăn cơm đi, mới cái ăn một muỗng cơm nó mắc cổ họng, mắc cạn, mắc ngạn. Thì hỏi thật quý Phật tử là ngay trong giờ phút đó mình uống nước cho cơm nó trôi xuống, hay là mình không uống nước để mình nhịn đói luôn? Bây giờ bắt cái gì? Hả? Bắt cái uống nước cho cơm nó trôi xuống hay là mình nhịn đói? Thì cũng vậy, khi mình phóng sanh á, hoặc mình làm các việc thiện pháp á, thì giống như mình ăn cơm bị bắt cổ họng. Bởi vì mình làm cái chuyện đó thì nhiều người nói mình lắm, nói ông có tiền bỏ ra làm chi, ông bắt thì xuống người ta cũng bắt lại, nói đủ thứ chuyện hết. Mà mình làm cái việc đó, mình coi thử là mình làm cái đúng hay không. Khi cái hành động mình đúng thì mình cứ làm, hoặc là mình thấy có những cái kết quả nó thù thắng nó tốt thì chúng ta cứ làm, chứ đừng có ngại, đừng có suy nghĩ gì. Bởi vì cái việc thiện mà mình suy nghĩ á, thì không bao giờ nó lặp lại lần thứ hai. Quý tụng hãy nhớ kỹ điểm này nè. Bởi vì trong cái tàng thức của mình đó nha, là cái điều thiện nó rất là ít, mà cái việc ác á thì rất là nhiều. Mà khi chúng ta khởi cái việc thiện lên đó, thì đa phần cái việc ác nó lắng lên cho mình. Mình phải về mình tư duy, rồi mình suy nghĩ, rồi có những lúc mình không làm. Đó, những cái điều mà tôi kinh nghiệm, còn rất nhiều điều kinh nghiệm mà tôi chỉ chia sẻ cho một cái điều đó, cho quý Phật tử thấy một cái điểm. Cho nên việc mình thấy đúng, tốt, thì quý Phật tử cứ ráng cố gắng mình làm. Hoặc là ở bên xứ này không có dịp để mình phóng sanh, thì thôi quý Phật tử biết phóng gì không? Ngài Vương Trùng Dương nói sao? Sát sanh lên thiên đường, phóng sanh xuống địa ngục. Tại sao phóng sanh xuống địa ngục? Sát sanh là sát cái gì? Là sát những cái tâm niệm xấu ác của mình thì mình được lên thiên đường. Còn mình phóng sanh là phóng cái gì? Phóng toàn những cái tâm xấu ác ra không thì mình xuống địa ngục. Vì thôi bây giờ ở đây, ở một cái xứ sở nào đó thì có cái duyên tu cái gì thì mình ráng cố gắng mình tu cho nó được thành tu. Mà mục đích là mình gạn lập cái tâm cho mình thanh tịnh, nhu nhiếm. Đó là cái điều mà Đức Phật dạy. Còn cái việc phóng sanh là cái trợ duyên, có thì làm cũng có thôi, cho người khác làm. Quyết tử nhớ điều kiện nha. Khi một người hành động cái việc đó, chỉ có người đó biết thôi. Chẳng hạn như bây giờ tôi đưa cho một cái người đó một cái cục xôi, mà nhưng mà với cái tâm tôi tác ý đến, tôi thương người đó quá, tôi thấy người đó đói, người đó khổ. Tôi đưa một ví dụ điển hình thôi. Nhưng mà cái người thứ hai họ nhìn vào, họ nói là cái ông này lợi dụng cái đứa bé này, cho chắc là lợi dụng cái gì. Thì cái việc làm của người mà cho cục soi tác ý đến giúp người đó thì người đó được phước. Mà mình tác ý đến mình nghĩ bậy là mình lãnh cái quả. Quý tử hiểu không? Cho nên mình, nếu mình làm được mình làm, còn mình được thì mình đừng có gì. Cho nên người đời ta nói là Phật dạy sao? Phật dạy là người chết vì cái miệng, mà gọi là bú bán nằm ở trong cái miệng của mình. Bởi vì á, ở tôi nói cho quý Phật tử một cái điểm, một câu chuyện để cho mình rút tỉa kinh nghiệm thêm luôn trong cuộc đời tu học của mình. Mà kể cả những người không tu học, họ cũng phải ý thức, họ tỉnh giác cái điều này. Chẳng hạn như trong thiền thoại kể là một câu chuyện, có một ông cư sĩ, ông đến gặp thiền sư Vô Đức. Ông nói: Bạch Hòa Thượng, hồi sáng đi ra bờ biển cũng thấy nè, có 10 người ngồi trên chiếc thuyền, và một ông chủ thuyền, ông đẩy chiếc thuyền này từ bờ xuống biển. Mà khi ông đẩy á, thì có con ốc, con sò, có những con cá, nó bị chiếc thuyền nghiền nát, nó chết. Thì như vậy cái tội sát sanh này, ông chủ thuyền mang tội hay là người trên chiếc thuyền mang tội? Giờ quý tử thấy ai tội nè? Ai? Ai? Nói đi. Ông chủ thuyền hay là người ngồi trên thuyền? Thì cuối cùng thiền sư Vô Đức nói là hai bên không có ai tội, Mà ông cũng thắc mắc là thầy nói gì cũng đúng, con cá, con ốc, con sò chết mà sao nó mang tội. Thì như vậy ai mang tội? Thì thiền sư Vô Đức chỉ thẳng vào mặt ông ấy, ông mang tội. Ông mang tội á. Bởi vì khi người ta làm cái việc đó, tâm người ta vô tâm. Còn ông á suy nghĩ đủ thứ chuyện hết, là cái giọng thức của ông là ông dính rồi. Thấy không? Cho nên hiểu được cái điều đó rồi, cái mình nhìn vạn pháp mình cười thôi. Mình nhìn vạn pháp với cặp mắt, gọi là cặp mắt, gọi là giác ngộ á. Thì mình khổ, mà mình cũng vương gì hết. Đó là tôi điều mà tôi nhắc nhở chung cho những người mà không có dự trong cái buổi pháp hội này. Khi mà nghe cái điều mà tôi giảng, họ sẽ nghe trên YouTube, Internet, thì họ mới hiểu được cái ý nghĩa trong nhà Phật nói rất là kỹ. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì thôi còn 10 phút nữa là chúng ta kết thúc nha. Rồi. Thì đây có Phật tử hỏi là tại sao mà nói là tu tất cả các vị thiện pháp mà rớt cái trong ma đạo. Thì đây là trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy như thế này: tạo các vị thiện pháp mà không phát tâm bồ đề là quyến thuộc của ma. Tạo các vị thiện pháp là gì? Chẳng hạn như bây giờ mình cất chùa, mình độ tăng, mình làm đủ thứ chuyện thiện pháp hết, mà mình chấp vào cái sự tướng, hay nói khác hơn là chấp vào cái sự cúng dường của mình. Mà khi mà chấp vào cái sự cúng dường mình á, thì mình có phước, thì mình được tái sanh tới những cái hoàn cảnh tốt đẹp hơn. Chẳng hạn như quý Phật tử nhớ lại là cái ông, có một cái ông này là ông làm là một cái giám đốc dầu mỏ ở Dubai. Mà trong đó có ghi lại mới đời đàn thôi nè. Tức là một đêm mà khi mà ông ra bờ biển mà ông ăn nhậu á, một đêm như vậy là ông đốt 2 bao tải đô la. Tức là cái tiền đô la, ông cái hạn như ông lấy cái tiền đô la đó ông mua đèn cày ông thắp á, thì nó không tốn bao nhiêu, mà ông lấy cái tiền đô la ông đốt lên để ông sưởi, ông thắp sáng lên, ông ngồi nướng thịt ông ăn. Thì như vậy là cái ông này đời trước ổng là bố thí cúng dường rất là nhiều, ổng mới bây giờ ổng mới được phước thù thắng như thế. Nhưng mà ổng quên phát tâm bồ đề, ổng quên mất cái tâm bồ đề của ổng đi, thì đó là quyến thuộc của ma rồi. Thì chính cái điều đó mà ổng làm những cái việc mà nó không đúng với Phật pháp, không đúng con đường chi kiếm, thì chắc chắn rằng ổng sẽ hết phước rớt xuống địa ngục. Rồi ổng có một cái tật nữa là khi có một người nào mà mang thai, ông đến ông nói bây giờ ông bỏ một số tiền rất là lớn, nhưng mà với một điều kiện là cái người đó phải mổ ra cho ông coi người đó cái đầu nó hướng bên nào, cái chân nó hướng bên nào. Thì như vậy là trong thời quá khứ ông bố thí cúng dường rất là nhiều, nhưng mà ông không phát tâm bồ đề, không tu cái con đường Phật pháp, không phát nguyện để thành Phật, mà ông đi về cái con đường phước thiện là ông là quyến thuộc của ma rồi, hiểu không? Còn ở đây mình làm các việc phước thiện là chẳng hạn như bây giờ mình đến đây mình nghe pháp, rồi mình phát tâm mình cúng dường 5-10 đồng gì đó, ví dụ đi, là mình phát nguyện trong tâm mình, con nhân cái ngày nghe pháp ngày hôm nay con không mong mỏi sanh về tất cả các cõi trời cõi người gì hết, đến mức độ mà Bồ Tát quyền thừa con cũng không phát nguyện luôn, mà mục đích ngày hôm nay duy nhất con cúng dường 1 bao gạo, 1 bao xi măng gì đó, con phát nguyện do cái nhân duyên này để mai kia con tu hành để thành Phật. Đó là phát tâm bồ đề, ví dụ vậy đó. Quý vị hiểu không? Đó là gọi là cái tâm bồ đề gắn chặt. Mà muốn được như thế là ngày nào mình cũng phát nguyện, sợ mình quên. Cho nên mình phải phát nguyện là làm cái gì cũng hướng đến con đường Phật đạo. Để tôi làm rắn lại cái điểm này, tôi xin kể cho quý Phật tử một câu chuyện. Trong thiền thoại kể một câu chuyện, có một cái ông này, ông cư sĩ này nè, ổng làm nghề bánh bao, nghề bán bánh bao. Cái buổi sáng cái ông đi mang một rổ anh ba ông đi, trên đường đi thì ông gặp một cái vị tỳ kheo, mà cái vị này chứng A-la-hán rồi. Thì khi mà ông gặp cái vị tỳ kheo này với cái hào quang sáng chói, với cái tâm tịch tỉnh, cho nên nó hiện ra khuôn mặt rất là từ bi, rất là có giới đức, cho nên ông thành kính quá. Ông quỳ xuống xin cúng dường, cái ông cúng một cái bánh bao. Thì cái vị A-la-hán này hỏi: khi mà con cúng một cái bánh bao cho thầy thì cái điều mong muốn của con là cái gì? Ông nói là cái điều mong muốn của con á là sau này con chết với cái phước đức này con cúng cho thầy, cho con làm một vị vua trong một cái đất nước nhỏ. Thì cái vị A-la-hán nói: sao ít quá vậy? Sao ít quá vậy? Thì ý ông là nói như thế là khi mà cái vị A-la-hán nói sao ít quá vậy là ông nghĩ là cái vị tỳ kheo này chơi ít. Cái ông cúng tiếp cái thứ hai nữa. Thì cái vị A-la-hán hỏi: bây giờ con cúng hai cái rồi con mong cậu gì? Ông nói là sau này ông sẽ làm một vị vua lớn hơn chút nữa. Thì cái vị A-la-hán nói sao ít quá vậy? Cái ông cúng ba cái, bốn cái, năm cái, mười cái, là lần nào các vị tỳ kheo cũng nói ít hết. Thì đến cái thứ mà 30 á, thì ông nói là sau này cho ông làm một cái vị vua là ông coi hết toàn thế giới luôn. Thì cái vị tỳ kheo là cũng nói sao ít quá vậy? Ông tức quá chịu hết nổi rồi. Ông nói thầy, cái rổ bánh bao con cúng cho thầy hết rồi mà ít nhiều gì nữa. Câu chuyện kể là rất là hay. Tức là con cúng cho thầy từ một cái đến 30 cái mà thầy nói là chơi ít làm sao. Thì cái vị A-la-hán này nói là ta không nói là ít nhiều về cái pháp hữu lậu, mà ta nói ít nhiều là nhân một cái bánh bao này, mà tại sao con với một cái ước miệng quá là ít. Thì ông hỏi là cái gì nhiều? Thì nói là nhân cúng dường một cái bánh bao này, con phải phát nguyện là nương cái sức cúng dường cho thầy một cái bánh bao này, con phát nguyện là con tu để thành Phật. Vậy thôi, đó là phát tâm Bồ Đề. Quý vị hiểu không? Cho nên quý tử nhớ lại là vua Trần Thái Tông khi mà đến gặp ngài quốc sư Phụ Quân á, thì quốc sư Phụ Quân hỏi là: chẩm nè, chẩm nương gió mà đến đây ăn hạt dẻ, uống nước suối, xương cứng mặt gầy, cho nên chẩm mới vào núi rừng, ta mới vào trong núi rừng này ở. Còn bệ hạ làm vua một nước mà tại sao bệ hạ vào trong núi để làm gì? Nhớ không? Thì như vậy bệ hạ vào trong núi muốn cầu cái gì? Thì lúc này vua Trần Thái Tông nói: chẩm vào trong núi không cầu cái gì khác hết, mà chỉ cầu để làm Phật. Nó là phát tâm Bồ Đề. Một tiếng nói cầu để làm Phật, cho nên do cái nhân cái duyên đó mà vua Trần Thái Tông sau này coi kinh Kim Cang ngộ đạo. Rồi quý vị tự nhớ lại Lục Tổ Huệ Năng không? Khi mà nghe một ông khách mà tụng kinh Kim Cang ở trong khách điếm, khi mà tổ ngộ được rồi đến gặp Ngũ Tổ. Ngũ Tổ hỏi là ông từ Lãnh Nam, là cái dân quê mùa, ông đến đây cầu cái gì? Thì Lục Tổ chỉ nói một câu: con đến đây chỉ cầu làm Phật. Đó là phát tâm Bồ Đề. Nhưng mà Ngũ Tổ gằn lại một câu: ông là cái xứ Lãnh Nam, là cái xứ mọi rợ, là cái xứ ngu dốt, mà sao là ham làm Phật được? Thì lúc này Lục Tổ nói: con là cái xứ Lãnh Nam, là cái người mọi rợ, cái người quê dốt, khác hơn cái thân tướng của Hòa Thượng. Bởi vì Hòa Thượng gọi là Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn, cái 27 tướng tốt rất là đẹp. Cái thân tướng của Hòa Thượng rất là sáng rỡ. Hòa Thượng ở phương Bắc, con ở phương Nam. Nhưng mà nói thẳng một điều, Phật tánh nó không có Nam Bắc. Phật tánh nó không phải là ở người mà thông minh, ở người có học vị cao mới có Phật tánh, còn cái người ngu dốt thì cũng có. Mà Phật tánh là ai cũng có Phật tánh hết. Cho nên ông thầy ông giật mình liền. Ông nói thôi đi xuống nhà bếp dạ, làm việc cho chúng đi. Cái gã này quá là lanh lợi, để kỳ đợt sau ta sẽ nói chuyện. Tức là ông thầy ông giật mình liền. Phải không? Người thì có Nam Bắc, nhưng mà Phật tánh không có Nam Bắc. Bây giờ tôi đưa ví dụ cho quý tử dễ hiểu lắm, đơn giản lắm. Bây giờ là giờ đây cái ly đi. Bây giờ quý Phật tử ở bên Việt Nam gọi là cái này gì? Gọi là gì? Ly nước, đúng không? Nhưng mà bên Đức nó nói cái ly nước bằng gì? Bằng gì? Thấy không? Rồi bây giờ tiếng Pháp nó ly nước bằng gì? Rồi tiếng Miên, tiếng Lào, tiếng Campuchia. Nhưng mà khi mà cái thấy nhìn vào á, cái thấy nhìn vào á, thì nó không có tiếng. Bởi vì cái thầm thầm là cái dụng, còn cái mà cái nhìn ra vạn pháp á, thì nó không có, không có gì, không có tiếng thành thị. Thì như vậy người Miên, người Lào, người Campuchia, tất cả những người đó đều có tâm Phật hết. Nhưng mà cái dụng mỗi miền, mỗi đất nước nó khác nhau, phải không? Thì như vậy khi mà phát tâm Bồ Đề rồi á, thì mình đừng cứ nghĩ rằng mình là phàm phu, tại sao khi sao làm Phật được, thì đó là mình gọi là gì, Phật đó là người hạ liệt. Còn đây á, là mình tạo các việc thiện pháp, giàu cho mình cúng một bịch gạo, mình cũng phát tâm Bồ Đề để mai kia mình thành Phật, để phổ độ chúng sinh. Đó là mình không rớt vào trong viếng phục của ma. À, Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nếu mà quý vị đồng ý với tôi thì cung thì thầy ngày mai thầy sẽ dạy cho sơ qua các bát nhã thông kinh, mình đồng với mình đồng xuân mình là bát nhã hay cái gì hết, mà cái cơ hội này là cơ hội và là ngàn năm không được sơ qua. Nếu mà quý vị đồng ý thì
cung thì thầy nhất là
tặng
nhất là cái này thì làm cái chân ta đem về cái này chúng ta mua bát.
Không, để anh để trên bàn thờ để mà chú niệm. Bây giờ quý Phật tử cho mình một cái ly nước và một cái bông để mình chú niệm, mình sẽ tịnh.
Kính bạch thầy,
nước sạch.
Ngày mai thời gian nhiều hơn để cho con cung thỉnh thầy giảng cho tụi con sơ qua cái bát nhã tâm kinh.
Nam mô Phật.
A Di Đà Phật. Gọi là mình á, miệng thì tụng nhưng mà tâm mình không hành, thì luôn luôn cho mình thấy cảnh giới khổ.
Bây giờ là tôi ở trên này tôi có mấy cái cuốn sách tôi viết ra đó. Cuốn sách này có những quyển rất là hay, lại băng đĩa nữa, quý Phật tử có cần thỉnh thì lên thỉnh nha. Cái đây là tôi tặng cho quý Phật tử, chứ đây là không có buôn bán gì hết. Nhớ nhớ. Rồi bây giờ chúng tôi sẽ làm cái lễ sái tịnh cho quý Phật tử về bức tử thờ. Thì đúng rồi, tức là mình bỏ cái tâm tham thân si, mà ở đây mình phải hiểu là Phật nói mình phát tâm Bồ Đề là phát tâm để mà thành tựu cái quả vị là cái tâm Bồ Đề. Còn mình diệt trừ tham thân si là cái tâm đó là tâm bản thể. Mình bỏ cái tâm thân si thì cái bản thể Phật tánh nó hiện tiền lên. Nhưng mà nói về những người mà lúc mà chúng ta làm cái con đường sơ cơ mà đi vào con đường đạo á, là mình nếu mà không có phát Bồ Đề tâm á, thì có những lúc chúng ta đi cái hướng khác. Mà cho nên Phật mới khuyến khích cho mình trong kinh Hoa Nghiêm phủ dụ cho mình phát tâm Bồ Đề cho cái tâm nó rộng lớn hơn. Thì thôi bây giờ quý Phật tử chắp tay hồi hướng.
Nguyện đem công đức này
của ban tổ chức, thì sáng mai nay chúng ta 10 giờ cũng làm một cái lễ tụng kinh tọa thiền. Nếu mà có đủ thời gian thì chúng ta có một cái buổi pháp đàm. Rồi sau khi mà chúng ta dùng bữa ngọ chay xong thì đúng 1 giờ rưỡi chúng tôi có một cái buổi pháp thoại. Hồi nãy tôi nói là ở đây nó còn lỡ dở, để chúng tôi thu vào trong một cái đĩa CD cho nó chọn đó. Thì sau khi mà giảng cho cái phần tiếp theo khoảng 1 tiếng đồng hồ hết, thì còn lại 1 tiếng hoặc là 1 tiếng rưỡi nữa, chúng tôi có một cái thời nói về tâm kinh Bát Nhã. Cái đây cũng gọi là rút ngắn đó nha. Chứ còn mà bây giờ mà 2 chữ Bát Nhã mình giảng cả tuần cũng chưa có xong. Bây giờ cái Bát Nhã rất là rộng lớn. Thì bây giờ thôi, bây giờ chúng tôi chia sẻ cho quý Phật tử về cái phần Bát Nhã khoảng 1 tiếng nữa. Thì đến cái phần Pháp Đàm, bởi vì mai là cái ngày cuối cùng, mình cho thời gian nhiều hơn chút nữa cũng được. à, tức là tới 4 giờ mình nghỉ, đó là ngày mai Chủ nhật. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.